Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng Thích Trí Chơn, Phó Chủ tịch Hội đồng điều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Khai ngoại tại Hoa Kỳ, Văn phòng 2 Viện Hoa Đạo. Kính thưa bác hội trưởng Nguyễn Lê Đức, thưa quý vị Phật tử, quý vị đồng hương, buổi sáng hôm nay chúng tôi được hân hạnh có được buổi giảng tại chính điện này, và bây giờ thì được có thêm một cơ hội nữa. Đúng là sự chờ đợi của chúng tôi trong hơn 20 năm. Có duyên cùng với chư tôn đức tăng ni, quý đạo hữu hữu tâm gìn giữ và phổ biến tín ngưỡng Phật giáo tại tiểu bang Florida này. Chúng tôi đã có mặt ở đây từ năm 1982. Tuy nhiên thì nhân duyên rất là muộn để được đến với chùa Hải Đức tại Jacksonville, Florida này. Cái duyên đó cũng, cái duyên đến chậm cũng rất là lạ, vì rất là nhiều lần chúng tôi đi xe từ Florida qua Texas và từ Texas về Florida, và cho tới bây giờ thì chúng tôi vẫn còn gắn bó công việc Phật sự với tiểu bang Florida này. Ngoài cái việc vai trò của cá nhân chúng tôi làm việc trong giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất Khai ngoại tại Hoa Kỳ, với vài cái trách nhiệm, chúng tôi còn có cái đóng góp cho cái trách nhiệm của sinh hoạt của giáo hội tăng già nguyên thủy Việt Nam tại Hoa Kỳ. Cái ngôi chùa chúng tôi đến sinh hoạt đầu tiên nhất là ngôi chùa Orlando, chùa Long Văn tại Orlando. Cái ngôi chùa đó là sớm nhất trong tiểu bang Florida này. Và công việc nó còn tiếp tục gắn bó với cá nhân của chúng tôi, đó là cái ngôi chùa Phật Pháp tại thành phố St. Petersburg, một thành phố phụ cận của cái tiểu bang của thành phố Tampa, gọi là Tampa Bay, cái khu trong khu vực Tampa và phụ cận. Thì cái nhân duyên Phật Pháp tại Florida vẫn tiếp tục hâm nóng và tiếp tục có những cái bước tiến rất là quan trọng. Sắp tới vào đầu tháng 10 này thì tại chùa Phật Pháp thành phố St. Petersburg, vùng Tampa, có bảo trợ cho một cái đại hội thường niên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất Khai ngoại tại Hoa Kỳ. Và chúng tôi cũng về kỳ này tham dự đại hội khoáng đại bầu là nhiệm kỳ mới của Tổ chức Gia đình Phật tử miền Tố Liên và chùa Hải Đức. Ban trị sự chùa Hải Đức, Phật tử chùa Hải Đức đã có tấm lòng thương mến và giúp đỡ cho ban huynh trưởng, ban hướng dẫn miền Tố Liên bảo trợ cho cái đại hội kỳ này. Có mặt về kỳ này thì chúng tôi không biết sẽ chiều hôm nay và mai có vị tôn đức tăng ni nào không, nhưng hiện tại thì Hòa Thượng Thích Trí Chơn và cá nhân của chúng tôi thành việc có mặt ở đây. Việc gìn giữ và phát huy Phật Pháp nó không nằm trong cái sự giới hạn của các bậc xuất gia tăng ni, mà nó nằm chung cái trách nhiệm đó chung cho tất cả người Phật tử công Phật. Xuất gia thì có hai bậc, đó là hai giới, đó là tăng và ni, và cư sĩ có hai, đó là thiền nam, tức là Phật tử bên nam, và tín nữ là Phật tử bên nữ. Chúng ta biết rằng đệ tử của Tam Bảo là đã có bốn nhóm người, gọi là tứ chúng. Xuất gia có hai và cư sĩ tại gia có hai. Có hai xuất gia hai, đó là tỳ kheo và tỳ kheo ni, tức là tăng và ni, và bên cư sĩ tại gia đó là thiện nam và tín nữ, bên nam và bên nữ hàng cư sĩ của quý vị. Cho nên cái công việc mà học hỏi, nghiên cứu, suy niệm và ứng dụng vào trong đời sống tu sửa của chính mình, thực hành, thì công việc duy trì và phát huy đạo Phật nó nằm cái trách nhiệm trong giới xuất gia và tại gia. Chúng ta không thể trông chờ và giao hẳn cho các bậc xuất gia tăng và ni, và dĩ nhiên các bậc cư sĩ cũng không thể, các bậc tại xuất gia giao hẳn công việc đó cho hàng tại gia cư sĩ, mà chúng ta phải phụ vào nhau, nương vào nhau và chia sẻ cái trách nhiệm đó cùng nhau để mà tu học và phát huy cái lời dạy của Đức Phật. Đạo Phật được nói có nhiều cái danh từ mà hễ là dùng cái ý nghĩa này thì cũng có nghĩa là nói về cái tiêu biểu của cái phẩm chất của đạo Phật. Chẳng hạn ví dụ chúng ta nói là đạo Phật là đạo từ bi, khi nói đến đạo từ bi thì liền người ta phải nghĩ đến đạo từ bi, đó là đạo Phật. Nhưng mà chúng ta có thể nói đến đạo giác ngộ thì cũng có nghĩa là đạo giác ngộ là đạo Phật. Vì chữ giác ngộ được có ý nghĩa trọn vẹn khi nào phải có một cái tấm lòng, phải có cái tấm lòng bao dung, rộng rãi và vị tha, từ bi. Và hãy nói đến từ bi mà đúng nghĩa, tình thương đúng nghĩa thì phải nói đến trí tuệ. Nếu từ bi mà không có trí tuệ thì từ bi đó không thể trọn vẹn được. Cho nên khi Đức Phật thành tựu được quả giác ngộ Phật, chánh đẳng chánh giác rồi, thì Ngài có hai cái đức tính vượt trội, đó là từ bi và trí tuệ, hai là sự giác ngộ. Khi nói đến giác ngộ, khi nói đến trí tuệ thì nói đến về cái trí óc của mình, cái hiểu biết kiến thức của mình, đa văn quảng kiến của mình, cái suy nghĩ suy luận của mình. Mà nói đến từ bi là nói đến cái tấm lòng, nói đến cái tình thương, nói đến cái sự rộng rãi, nói đến sự bao dung mà chúng ta thường nghĩ đến, đó là cung tín. Hay nói cái danh từ có tính cách mà y khoa chút, đó là cung tín và khối óc. Cho nên khi mà một con người như chúng ta gồm có hai phần tinh thần và thể xác, hai phần có vật lý và tâm lý, thì chúng ta là biết rằng đó là một sự phát triển cần thiết, phải cân bằng và phải hài hòa. Từ bi không thể thiếu trí tuệ và trí tuệ không thể thiếu từ bi, con tim không thể thiếu khối óc và khối óc không thể thiếu con tim. Như vậy thì chúng đó là một cái sự nhìn có tính cách mà khái quát và tổng quát, cũng đủ cho chúng ta biết rằng đạo Phật là đạo sự cái sự phát triển đưa con người luôn luôn tìm cách trong cái thế quân bình, cái thế quân bình đi lên. Thế quân bình là tại vì cái gì mà nó trong trên, nó không phải là quân bình á, thì cái đó nó dễ bị thiên lệch, nó dễ bị một bên, nó dễ bị thiên kiến, dễ bị ngã độ. Và cái gì mà nó quân bình, nó căng, nó không nghiêng, nó không ngã, thì cái đó phải nói là nó vững chãi. Và khi mà một đời sống gồm có thể xác và tinh thần và cả hai, để chúng ta tìm thấy được cái sự tốt đẹp, sự quân bình, thì cuộc đời như vậy đó là yếu tố để đưa đến cái sự an lạc, cái sự hạnh phúc. Trong các cái thế ngồi, cái thế và vận hành của cơ thể của chúng ta, nó có bốn cái oai nghi lớn, đó là đi, đứng, nằm và ngồi. Đi, đứng, nằm và ngồi. Nhưng khi nói đến hành thiền thì người ta hay nói đến ngồi thiền. Khi nói đến hành thiền thì người ta nói đến ngồi thiền. Mặc dù rằng khi mà một người thực hành cái phương pháp định tâm, tĩnh trí, gọi là phương pháp thiền, thì họ phải áp dụng trong cả bốn oai nghi, đi, đứng, nằm và ngồi. Nhưng mà thế ngồi vẫn là cái thế căn bản. Người bắt đầu thực hành pháp môn thiền, tĩnh tâm, thì người ta phải biết cái phương cách ngồi. Vì cái ngồi đó nó làm cho cái cơ thể nó vững chãi hơn. Cái ngồi nó làm cho cơ thể, cho cái tinh thần nó tỉnh táo hơn. Cái ngồi nó làm cho cái sinh hoạt của cơ thể của mình nó yên tĩnh, nó dễ ổn định hơn. Và cái ngồi nó làm cho mình có thể là mình yên một chỗ nó lâu hơn. Đi thì dễ đi đến mỏi chân, đứng thì cũng dễ và chân nó, vì hai cái chân phải đỡ cả một cái thân thể của mình. Nằm thì thường nó rơi vào trong cái thế buồn ngủ, giả dự. Tuy nhiên ngồi thì dễ an tĩnh hơn. Thì cái ngồi nó giữ cho cơ thể yên, cơ thể vật lý của chúng ta nó được yên tĩnh, mà được yên, được ở trong cái dạng yên ổn, ổn định. Thì cái yên và cái ổn định của thân thể của chúng ta nó làm cho cái tinh thần của chúng ta dễ tập trung. Thì chúng tôi muốn đưa ra một cái hình dáng ra là để chúng ta biết rằng cái gì mà nó cân bằng được, nó cân đối được, nó ổn định được, nó yên lặng được, thì cái đó nó dễ tạo nên một cái sức mạnh, nó dễ tạo nên một cái quân bình. Và từ cái sức mạnh, cái yên ổn, cái quân bình đó, nó nâng cái đời, nó đưa đến cái đời sống tìm thấy được cái sự nhẹ nhàng, cái sự an lạc, cái sự thanh thản, cái sự tỉnh táo, vân vân. Và như vậy là nó có khả năng để nó tiến bước về phía trước mặt của mình với một cái con đường thênh thang và con đường tìm thấy cái ý nghĩa lợi ích của một cái kiếp sống nhân sinh của chúng ta. Thì đạo Phật luôn luôn tạo cho chúng ta cái thế quân bình, luôn luôn tạo cho chúng ta có thế quân bình. Thế quân bình tiêu biểu nhất là cái trí não của mình và cái con tim của mình. Cho nên khi đạo Phật được gọi là đạo từ bi thì nói về con tim. Mà con tim á, mà cái rộng rãi bao dung tình thương mà rộng rãi và lớn được thì phải nó kèm theo cái hiểu biết, cái trí óc. Và cái trí óc mà được trọn vẹn thì phải nói là có con tim. con người không thể bỏ con tim mà thiên về trí óc mà có một đời sống yên ổn, tốt đẹp được. Cho nên cái trong cái đời sống thực hành của chúng ta, chúng ta luôn luôn phải nghĩ đến cái sự quân bình con tim và khối óc. Ông bà mình hay nói rằng chẳng hạn ví dụ nói một lĩnh vực gìn giữ cơ thể của chúng ta, ông bà mình nói là có thực mới vượt được đạo. Tức là chúng ta có đem cung cấp cho cái thực phẩm, cho cái nhu cầu của cái duy trì cái sức khỏe của chúng ta thì mới có thể tu, mới có thể tiến bộ được. Cho nên nó là có thực mới vượt được đạo. Tức là chúng ta có ăn uống để tô bồi cái cơ thể chúng ta ở trong một điều kiện tốt đẹp bình thường nào đó thì chúng ta mới có thể tu tiến và có thể thành tựu được những cái kết quả lợi ích trong cái việc hành trì lời dạy của Đức Phật. Cho nên chúng ta luôn luôn nhớ rằng cái thế quân bình là một cái thế rất là cần thiết. Và cái sự quân bình đó nó đòi hỏi chúng ta có những chuyện chúng ta dễ phân biệt là thế nào là quân bình và thế nào là không quân bình. Nhưng có những cái chuyện không phải là chuyện dễ. Tuy nhiên chúng ta phải để ý hai cái lĩnh vực đó, tức là làm sao đời sống chúng ta quân bình, thân và tâm, hai con tim và trí óc. Thì chúng ta trở lại là lời dạy của Đức Phật. Cái hình ảnh mà trọn vẹn của Đức Phật, một hình ảnh một đấng giác ngộ hoàn toàn, giải thoát hoàn toàn, hai từ bi rộng lớn vô biên, trí tuệ rộng lớn vô biên, thì chúng ta biết rằng ai trong chúng ta cũng có thể chia sẻ được cái tình thương đó, cái lòng bao dung đó, cái từ bi đó, cái bác ái đó. Ai chúng ta cũng dễ dàng để chia sẻ với cái sáng suốt, sáng kiến, thanh tịnh, vắng lặng, trong nội tâm vắng lặng, với vắng lặng với những cái phiền não tham sân si của chúng ta. Nhưng mà vì chúng ta có cái đó, nhưng mà chúng ta chưa thể trở nên được một người sáng suốt hoàn toàn, một người tĩnh lặng hoàn toàn, một người dập tắt phiền não hoàn toàn. Chúng ta vẫn có con tim, có tấm lòng đó, mà chúng ta chưa có phải có tình thương rộng lớn, chúng ta chưa có cái tình thương không biên giới, nhưng mà chúng ta vẫn chia sẻ để chúng ta có tình thương, chúng ta có sự hiểu biết. Chính ở cái chỗ đó chúng ta sẽ thấy rằng cái sự tu tập của mình đều dựa trên những cái gì mà mình có sẵn, chứ không phải cái đó từ đem từ bên ngoài vào hay đem từ trên xuống, dẫu cái đó là từ thiên đàng, từ thượng đế, từ bất cứ một cái đấng ngoài con người của chúng ta. Kể cả cái sự có mặt của Đức Phật lúc bấy giờ khi mà Ngài còn tại thế, đối với hàng đệ tử tỳ kheo, tỳ kheo ni, thiền nữ, nam tín nữ cũng vậy, thì Ngài cũng không làm gì khác hơn để trình bày, giải thích, khuyên lớn, nhắc bảo và khích lệ tinh thần và những cái sự chứng đắc của Ngài. Khi Ngài nói lên đều là một cái sự nói lên một người đã am tường, đã thông suốt, đã trau toàn hết tất cả những cái gì mà Ngài muốn nói. Ngài nói như thế nào, Ngài đã chứng đắc cái chuyện đó như vậy, mà Ngài chứng đắc như thế nào thì Ngài nói lên cái chuyện đó. Cho nên cái sự mà thành tựu của Đức Phật, từ bi và trí tuệ của Đức Phật đều là cái sự chan hòa giữa hai cái giá trị thân và giữa con tim và khối óc. Và cái tình thương của người cha, người mẹ đối với con cái, chúng ta có tình thương, phải nói tình thương rất là vô biên khi đối người cha, đối với con, với con cái. Có thể là người cha và mẹ sẵn sàng hy sinh tất cả cho con, kể cả có thể chấp nhận cái chết, kết liễu đời mình, mà miễn sao con còn sống và con có thể có được một cái cuộc sống, dù là cha mẹ phải chết, cuộc sống tốt, con cái có cuộc sống tốt đẹp. Tuy nhiên cái tình thương đó, nó vẫn giới hạn là cái tình thương đó, chỉ cha mẹ đó hy sinh cho con cái đó, con cái của mình. Chứ không mấy cha mẹ người này mà hy sinh cho con cái người ta một cách trọn vẹn như vậy. Có thể có, nhưng cái chuyện đó là một cái sự hiếm hoi. Nhưng mà tại sao cha mẹ có tình thương rộng lớn đối với con cái của mình mà không có tình thương rộng lớn đối với tha nhân? Thì ở chỗ đó là cái chỗ giới hạn. Nhưng Đức Phật, cái tình thương của Đức Phật, từ bi của Đức Phật là từ bi rộng lớn và bao la, và không có giới hạn rằng đây là đệ tử của mình, xuất gia, tại gia, đệ tử tại gia của mình, kia là không phải đệ tử Phật tử của mình. Bất cứ người nào mà nói chúng sanh nói chung, chúng sanh nói chung và nhân loại nói riêng, thì Đức Phật đều có một cái tình thương sẵn sàng để chia sẻ tất cả những cái gì mà Đức Phật có thể chia sẻ được. Một cái chia sẻ lớn lao của Đức Phật đó là cái giáo hóa, đó là cái thân giáo, là cái biểu tỏ một cái tấm gương sáng trọn lành, một cái lời dạy có một cái giá trị trọn lành, có khả năng để đưa cho cái cá nhân, người nào có nhân duyên mà đến được Đức Phật để đưa cuộc đời của mình hướng thiện và hướng thượng, và cuối cùng thành tựu được cái kết quả rốt ráo mà một con người có thể tầm cầu được. Rồi cái trí tuệ của Đức Phật cũng vậy, sở dĩ cái tình thương mà rộng lớn được là nhờ có trí tuệ. Ví dụ như cha mẹ có tình thương đối với con cái mà tại sao không thông suốt được, không có bao la được mà có thể thương tỏa ra con cái của các gia đình khác? Vì cha mẹ cái giới hạn của mình là cái sự thấy biết của mình nó rất là giới hạn. cái thấy biết của mình chỉ là nó nằm trong phạm vi quyền và lợi, thuộc phạm vi cá nhân của mình, thuộc phạm vi của gia đình của mình, mà không nghĩ, không thấy được cái quyền và cái lợi, mưu cầu và cái trông chờ, cái trông mong, cái ước nguyện của con cái, của các gia đình khác. Do đó cái tình thương nó chỉ giới hạn qua cái sự hiểu biết của mình, và sự thể hiện tình thương chỉ qua sự hiểu biết của mình, và hiểu biết mình tới đâu thì mình cũng chỉ thương tới đó thôi. Mình không thể vượt quá cái trí, tình thương không thể vượt quá cái trí hiểu biết của mình, và cái trí hiểu biết của mình không thể để cho cái tình thương mình vượt quá cái trí hiểu biết của mình. Do đó chúng ta biết rằng sở dĩ Đức Phật trở thành đại từ, đại bi, đại trí, đại dũng là Ngài đã thành tựu được trọn vẹn những cái đức hạnh mà của một con người có thể thành tựu được. Thì cái gương của Đức Phật phải là một cái gương trọn lành. Và cái đặc biệt cho tới ngày hôm nay, chúng ta xa, sinh sau đẻ muộn, xa Đức Phật cho đến trên 2.500 năm. Thế nhưng những cái giá trị lời dạy của Đức Phật, có thể nói là ngày xưa tất cả những người khát khao đi tìm cầu chân lý, đi cùng tìm cầu cái giá trị của sự sống, đi tìm cầu cái nguyên tắc làm sao để kiếp sống bớt khổ được vui, để kiếp sống bớt cái sự phiền não khổ đau về tâm lý, để tìm thấy được cái sự an lạc nội tâm. Ngày xưa tìm cầu như thế nào, mong mỏi như thế nào, thiết tha như thế nào, và nhân loại cần đến lời dạy của Đức Phật như thế nào, thì ngày hôm nay gần như cái tầm cầu đó của nhân loại, cái tìm kiếm đó của nhân loại, cái thiết tha tìm kiếm cái phương pháp và nguyên tắc để đem lại sự an lạc hạnh phúc của nhân loại, gần như nó vẫn còn nguyên đó. Tại vì nó quá nhiều và nó phổ quát, cho nên chúng ta có thể, chúng ta không làm một cái nghiên cứu đo đạc, nhưng chúng ta có thể nói có tính cách tổng quát như vậy. Tại vì cái sự khát khao tầm cầu, học hỏi và đi tìm cầu để thành tựu được những cái giá trị đời sống tinh thần tâm linh, chúng ta thấy rất là phổ quát. Và như vậy thì chúng ta cũng có thể nói rằng ngày hôm nay gần như không khác gì ngày xưa hồi Đức Phật còn tại thế. Và chúng ta biết rằng sau chúng ta, và dầu là tương lai hàng trăm và hàng năm, ngàn năm trước mặt, bao lâu cái xã hội trên mặt đất này hay những hành tinh nào mà có sự sống của con người như chúng ta, thì có lẽ là cái sự tầm cầu, sự khao khát đó vẫn còn nguyên y như vậy. Và bao lâu mà cái sự tầm cầu về chân lý, bao lâu mà kiếp sống nhân sinh vẫn còn khổ đau bất như ý, thì lúc đó giá trị của đạo Phật vẫn còn nguyên, vẫn còn nguyên. Chúng tôi thường hay suy niệm nó giống như một ngọn đèn như vậy. Người ta sợ hãi bóng đêm thì người ta cần đến ánh sáng. Mà cái ánh sáng ấy, chúng ta biết rằng ví dụ như một ngọn đèn dầu, dầu là cái ngọn đèn nó rất nhỏ, nhưng mà chúng ta cho người khác mồi cả hàng trăm, hàng ngàn, hàng tỷ và hàng hà sa số những ngọn đèn khác, thì cái ngọn đèn dầu đó không vì cho người khác châm những cái ngọn đèn của mình, mà cái ngọn đèn dầu, mặc dù ngọn đèn dầu rất nhỏ, mà cái ngọn đèn đó nó làm cho cái ngọn lửa nó nhỏ lại, không, nó vẫn lửa nó vẫn còn nguyên đó. Cái ngọn đèn dầu đó có bao nhiêu cái phạm vi có thể đo lường được cái ngọn lửa đó bao nhiêu, thì dầu là chúng ta cho người khác mồi hàng trăm, hàng triệu, hàng tỷ và hàng hà sa số nữa, thì ngọn đèn đó vẫn y nguyên như vậy. Thì chúng tôi là liên tưởng đến lời dạy của Đức Phật cũng vậy. Dầu là ngàn xưa, cách đây mấy ngàn năm, lời dạy đó cũng được con người, chư thiên và nhân loại nghiên cứu, tìm cầu, học hỏi và áp ứng dụng vào đời sống, kinh luật luận, giới định tuệ, không làm điều ác, làm điều lành và giữ tâm ý thanh tịnh, hay là tu giữ cái tâm của mình là cái nguyên ủy để phát sinh ra, chi phối ngôn ngữ của mình, chi phối cái hành vi của mình. Thì lời dạy đó vẫn dầu là mấy ngàn năm về trước, lời dạy đó vẫn còn có giá trị y nguyên, và mấy ngàn năm sau bây giờ cũng vẫn còn y nguyên, và cho mãi mãi trong tương lai lời dạy đó vẫn còn nguyên vẹn như vậy. Cho nên chúng ta phải biết rằng đó là một cái giá trị Phật pháp mà chúng ta cần phải chia sẻ. Khi mà chúng tôi nói rằng chúng tôi thường hay trao đổi Phật tử là đây là một cái xã hội, đất nước Hoa Kỳ này là một cái đất nước giàu mạnh, có, chúng ta biết là dẫn đầu thế giới, đó là kinh tế, đó là quân sự, đó là cái nói chung là cái quyền lực nữa, chúng ta quyền lực. Cho nên ngày hôm nay một vị tổng thống của Hoa Kỳ, chúng ta mường tượng giống như trong kinh ngày xưa nó vị chuyển lương vương vậy, tức là vua, tức là một vị vua mà gồm thâu tất cả nhân loại vậy. Chúng ta có cái mường tượng như vậy, nhưng mà điều đó thì nó không phải là một cái giá trị để chúng ta thảo luận ở đây. Chúng ta muốn nói là cái xã hội Hoa Kỳ như vậy, kinh tế mạnh như vậy, rồi quân sự mạnh như vậy, cái trách nhiệm tinh thần đối với thế giới quan trọng như vậy, và có khả năng để góp phần một cách rất là quan trọng, cái quan trọng đó hoặc là gây chiến tranh hoặc là đem lại hòa bình, thì đất nước này có một cái phạm vi, có một chỗ đứng rất là quan trọng. Mà cái điều lạ của chúng ta ở đây á, là đất nước Hoa Kỳ là một trong nhiều quốc gia trên thế giới có khoa học kỹ thuật, có cái sự phát triển về đời sống xã hội về nhiều khía cạnh khác nhau, một cái xã hội rất là phồn thịnh, Nhưng mà cái đời sống tinh thần ở đây vẫn là quan trọng. Cái tờ báo mà chúng tôi lên phi trường trong chuyến qua đây á, chúng tôi mua cái tờ báo đó là tờ báo Newsweek. Tờ báo đó để coi ra ngày trong tháng 9 này, trong tháng 9 năm 2005 này. Thì cái chủ đề của tờ báo này á, là đời sống tinh thần tại Hoa Kỳ. Trong tiếng Mỹ gọi là Spirituality in America. Thì nó có mấy cái chủ đề người ta nói là What we believe, how we pray, where we find God. Thì nó nói là chúng ta tin gì, chúng ta hình thức chúng ta cầu nguyện ra làm sao, làm sao để cho chúng ta tìm thấy Thượng Đế. Những chủ đề lớn như vậy thì trong này chúng ta thấy rằng để biểu tỏ rằng cái xã hội ở đây đời sống tinh thần họ rất là những người mà sống cho tín ngưỡng, cho tinh thần, đi tìm cầu giá trị về đời sống tinh thần rất là cao. Trước đây chúng tôi cũng coi nhiều cái tài liệu, nhiều cái khảo cứu thì họ đều nói rằng xã hội Hoa Kỳ là một xã hội sùng đạo về tín ngưỡng, về đời sống tinh thần. Trong khi ví dụ như các xã hội, các nước giàu về kinh tế, khoa học kỹ thuật như Âu Châu hay như Á Châu, thì ví dụ như Á Châu, ví dụ như Nhật Bản thì chỉ có 12% người ta có khuynh hướng sống về đời sống tinh thần. Trong khi đời sống ở đây trên 50% họ sống về đời sống tinh thần. Và những nước Âu Châu ví dụ như Đức, như Pháp vân vân thì đời sống tinh thần họ vẫn thấp, con số chỉ cái sự thống kê chừng trên dưới 20% thôi. Thì ở đây chúng tôi biết chúng ta trích cứu chút thì ở đây chúng ta thấy rằng nó nói rằng 79% đây là những cái kết quả này là được một cái tổ chức, cái tổ chức đó là tổ chức là cái tờ báo này Newsweek, và một cái tổ chức nữa ở trên mạng nó gọi là BelieveNet. Thì nó hỏi phỏng vấn 104 người Mỹ, 104 người Mỹ để họ, để nó hình thành một cái kết quả thống kê này. Thì hắn nói là 79% những người mà được hỏi như vậy thì họ là họ có một cái đời sống hướng về đời sống tinh thần, về tâm linh. Ở đây cái đời sống tinh thần và tâm linh này nó dùng hai chữ. Nó dùng hai chữ. Một á, là tâm linh có tính cách giá trị tinh thần chung chung, và tâm linh này á, là nó có tính cách giá trị về tôn giáo. Thì tinh thần mà tâm linh mà chung chung á, thì nó dùng nó cái chữ trong tiếng Mỹ nó gọi là spiritual. Thì cái này á, là 79% là người ta sống về đời sống tinh thần, về tâm linh chung chung. Nhưng mà nó hỏi về cái người mà sống đi đến một cái đền thờ, đi đến một cái thánh đường, đi đến một nhà thờ để sống đời sống cho tôn giáo á, thì có 64% họ sống về tôn giáo, họ gắn liền với tôn giáo. Cái tôn giáo mà họ tín ngưỡng mà họ dùng cái chữ đây là religious, thì cái đó là đời sống về đời sống tôn giáo. Thì có hai chữ trong tiếng Nghĩa và trong tiếng Việt của mình, thì trong tiếng Việt của mình khi nói đến cái đời sống tinh thần thì người ta dùng đến spiritual, mà đời sống về tín ngưỡng gắn liền với một tôn giáo thì nó dùng cái religious. Đó, thì chúng ta thấy đời sống tinh thần chung là 79%, mà đời sống cho tín ngưỡng á, thì đến 64%. Quý vị thấy rất là cao. Cho nên ngày hôm nay quý vị đi ra ngoài, người ta hỏi quý vị là quý vị thuộc tôn giáo nào, quý vị có tín ngưỡng nào vậy? Khi quý vị trả lời quý vị tôi không có tín ngưỡng nào hết, đó là một cái sự ngạc nhiên của họ, của người hỏi của họ đó. Người ta ngạc nhiên tại sao cái người này là không có một đời sống tín ngưỡng nào hết. Quý vị nên nhớ cái đó. Đó là quý vị người Việt chúng ta nên nhớ chuyện đó. Chúng ta thường thường là đời sống chúng ta giấu, chúng ta có tín ngưỡng chúng ta giấu, mà không ngờ rằng khi chúng ta nói là chúng ta không có tín ngưỡng nào thì đó là một câu trả lời rất là lạ lùng với họ. Là họ nói là tại sao ông bà không có đời sống tín ngưỡng nào, thì liền là họ có thể giới thiệu cái tôn giáo của họ cho mình. Giới thiệu tôn giáo đó có thể là Tin Lành Thiên Chúa nói chung, tức là trở về lại đặt niềm tin nơi Thượng Đế đó. Thì tôi thưa quý vị, và bây giờ chúng ta đi vào chi tiết về cái khảo cứu đó quý vị. Xin thưa quý vị, bây giờ nó là cái đời sống tinh thần đó, hàng ngày, trong đời sống hàng ngày của quý vị nó có quan trọng gì không, nó có quan trọng không? Thì nó có, đặc biệt là rất là quan trọng rồi, chỉ có quan trọng, rất là quan trọng rồi không quan trọng, và nó không quan trọng chút nào hết, và chúng tôi không biết. Thì cái cách trả lời của họ này, khi mà được hỏi của 105 người mà được hỏi họ đời sống tinh thần quan trọng của họ, gọi là rất là quan trọng, very important, thì con số đó đến 57%. Quý vị nghĩ rằng những con số là con số rất là lớn đó, đến 57% là họ cho là đời sống tinh thần đối với họ là rất là quan trọng, trong số 105 người được hỏi. Và rất là quan trọng, rồi đến quan trọng thì họ nói là đời sống họ, tinh thần của họ quan trọng, not too important, thì đó là 27%. đối với 27% cũng là con số rất cũng được được con số lớn, nhưng mà còn cái là not too important, tức là không quan trọng lắm thì 7%, rồi là not at all important, tức là không quan trọng gì hết thì 7%, không quan trọng và không quan trọng gì hết thì cũng con số chỉ có 7% thôi. Rồi don't know tức là không biết gì hết, tức là họ trả lời là họ không biết, họ muốn trả lời đó, họ không có câu trả lời nào, câu trả lời chỉ có 2% thôi. Đó, xin quý vị nên nhớ rằng điều đó để cho thấy quý vị là mình là người Phật tử, khi mình rời bỏ quê hương, mình tới đây với cái giá trị của mình là mình có một đời sống tín ngưỡng tâm linh của mình, đó là tín ngưỡng Phật giáo. Thì mình nên, đây là một cái xã hội mà giúp là hỗ trợ cho chúng ta rất lớn để gìn giữ và phát huy cái đời sống tinh thần của mình. Chứ không phải đời sống tinh thần của ở đây không được tôn quý, không được coi trọng. Đời sống tinh thần tín ngưỡng ở đây coi là đời sống, thường thì chúng ta nói là đời sống vật chất, xã hội xa hoa, cho nên đời sống là xa đọa, hư hỏng, vân vân. Có xa đọa, có hư hỏng, có tất cả những cái xấu ngược lại với đời sống tinh thần tín ngưỡng, nhưng mà nó vẫn nằm ở con số nhỏ chứ không phải là con số lớn theo cái sự thống kê của tờ báo Newsweek này, quý vị. Bây giờ chúng ta bước qua một cái nữa. Họ hỏi này, why do you practice religion? Hỏi tại sao bạn sống đời sống tôn giáo như vậy? Tại sao bạn sống có một đời sống tín ngưỡng như vậy? Họ đặt câu hỏi cho họ đặt câu hỏi cho 1005 người. Why do you practice religion? Bạn sống đời sống tín ngưỡng để làm gì vậy? Tại sao vậy? Cho ý nghĩa mục đích gì vậy? Thì nó nói là to force a personal relationship with God. Nó là để mà khích lệ, để làm thăng tiến cho cái sự liên hệ có tính cách rất riêng tư cá nhân của mình đối với một đấng thượng đế. Thì cái đó 39%. Cái đó trong những cái số người sống đời sống tín ngưỡng, gọi là có tín ngưỡng, có tôn giáo đó, thì có 39% họ muốn rằng họ đi nhà thờ, họ đi thánh đường, dường những đời sống sinh hoạt của tôn giáo là nhằm mục đích để thăng tiến cái sự liên hệ có tính cách riêng tư cá nhân của họ với một đấng thượng đế. Thì chúng ta biết rằng cái đời sống, cái xã hội này là một cái giá trị, cái văn hóa phổ quát, đó là văn hóa chiếm phần đông, đó là một tín ngưỡng ràng buộc với một đấng thượng đế, với một đấng thượng đế. Đó là cái vượt trội của cái đời sống xã hội đây. Tức là tôn giáo của họ, khi nói đến tôn giáo thì liền họ nghĩ trong đầu là khi người nào đã được hỏi có một tín ngưỡng thì họ liền, cái người hỏi đó là họ liền nghĩ rằng cái người đó phải thuộc một tôn giáo, và tôn giáo đó phải gắn liền với thượng đế. Cho nên quý vị nhớ, chính quý vị và con cháu của quý vị khi vô trường học, khi ra tiếp xúc đời sống ở ngoài, khi mà họ hỏi quý vị hay họ hỏi con cháu quý vị, bạn có tin thượng đế không? Do you believe in God? Một câu hỏi như vậy thì cái câu được trả lời họ trông chờ rằng yes, I do believe in God. Nhưng mà không, người Phật tử mình nói là không, I do not believe in God. Thì cái chuyện đó là chuyện lạ kỳ đối với họ. Cho nên chúng ta khi nói như vậy có nghĩa là cái vượt trội, cái tiêu biểu của văn hóa, có tính cách văn hóa tôn giáo ở đây là cái tôn giáo ràng buộc với một đấng thượng đế. Cho nên chúng ta không lạ gì khi hỏi họ, chúng ta không lạ gì khi hỏi họ là khi hỏi họ là cái đời sống tôn, bạn sống đời sống tôn giáo để làm gì, thì họ nói là đời sống tôn giáo của họ để gắn liền với một thượng đế, để gắn liền cái niềm tin họ để được khích lệ, được tiếp nhận, được tiếp đón, được gắn liền với một đấng thượng đế. Cho nên tôi muốn trình bày với quý vị là đời sống ở đây là một đời sống rất khích lệ về đời sống tinh thần nói chung, và tinh thần kể cả cái chuyện đời sống trong một tín ngưỡng. Cho nên cái chuyện mà mình qua đây, cái đất nước này, thứ nhất là họ rất là tôn sùng, rất là mộ đạo, rất là thịnh hành về đời sống tinh thần, về tôn giáo. Thì mình là người Phật tử, mình qua cái xã hội này là xã hội được nâng đỡ, được giúp đỡ, được khích lệ, và tiện nghi phương tiện đời sống ở đây. Cái quan trọng nhất là đời sống đây là một cái xã hội tự do. Bạn làm gì đó, chúng ta làm gì đó mà không vi hiến, tức là không phạm luật pháp, thì bất cứ người nào mà sống không vi phạm luật pháp, không vi hiến pháp, không phạm luật pháp thì đều được bảo vệ như nhau, từ ông một tổng thống, từ ông một ông tu sĩ, cho đến bất cứ người thường dân nào đều được bảo vệ giống như nhau hết. Chứ không phải trong một xã hội mà cai trị bởi một đảng, giống như Việt Nam là đảng Cộng sản, được cai trị bởi một cái một nhà gia đình trị độc tài, ví dụ một số đất nước, kể cả Việt Nam của chúng ta trước đây, rồi hay là của quân đội, ví dụ như của quân đội như Miến Điện chẳng hạn. Không phải vậy, đây là một quốc gia pháp trị, cho nên tất cả chúng ta đều được bảo vệ và cơ hội đều dành đồng đều cho tất cả mọi người. Và đặc biệt trong cái xã hội này là xã hội kết hợp với nhiều chủng tộc, với nhiều văn hóa, với nhiều tôn giáo khác nhau. Cho nên là tất cả chủng tộc nào, tôn giáo nào, văn hóa nào, bất cứ cái sinh hoạt nào đều được bảo vệ và được nâng đỡ. Rất là làm lạ khi mà chúng ta là người Việt Nam, chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta hãy bắt chước ở đây đi, chúng ta sẽ hòa nhập ở đây, hòa nhập theo kiểu mà chúng ta bỏ cái của mình đi, bỏ cái Việt Nam của mình, bỏ cái văn hóa của mình, bỏ cái truyền thống gia đình của mình, bỏ cái tín ngưỡng của mình đi, để hòa nhập cái mà người ta có đây rồi, thì cái đó mới giá trị, cái đó đời sống chúng ta mới bình an, đời sống chúng ta mới thăng tiến, đời sống chúng ta mới giống Mỹ được. Nhưng cái đó là quan niệm như vậy, đó là một sự sai lầm vô cùng. Xã hội này khích lệ tất cả mọi người đều nên phải trở về lại, về là cái nguồn gốc của mình. Chúng ta đến từ đâu? Từ cái quốc gia nào, từ cái nền văn hóa nào, từ cái tín ngưỡng nào, từ cái truyền thống gia đình như thế nào, thì chúng ta hãy bảo vệ với cái chúng ta có đó. Và dĩ nhiên là chúng ta cần phải hòa nhập vào xã hội này, nhưng cái hòa nhập đó không có nghĩa là chúng ta bỏ cái của cố hữu, cái đặc thù của mình mà chúng ta chạy theo cái của người ta gọi là cái hòa nhập. Mà xã hội này hòa nhập là để chúng ta cùng hòa nhập vào, nhưng mà chúng ta phải có cái sự khác biệt đặc thù của mình. Thành ra chỉ cái sự gìn giữ cái gì riêng tư của mình, đó là một cái sự đóng góp trong xã hội này. Cho nên quý vị nên nhớ rằng đừng có nghĩ rằng chúng ta chạy theo người và bỏ hết những giá trị của chúng ta mà gọi là chúng ta đóng góp cho xã hội này, mà chúng ta hòa đồng, hòa nhập với mọi người, nhưng chúng ta một cùng lúc chúng ta phát huy, gìn giữ và phát huy cái đặc thù, cái văn hóa, tín ngưỡng, truyền thống của người Việt Nam của chúng ta, thì cái đó là một sự đóng góp rất là quan trọng và xã hội này họ cần cái đó. Bây giờ chúng ta tiếp theo một số cái này để chúng ta chia sẻ với nhau. Đây quý vị, người ta nói là chúng ta tiếp tục. Bây giờ nó có cái chúng ta đã đi qua hai cái rồi, tức là để trả lời cho câu hỏi là why do you practice religion, tại sao bạn sống, bạn thực hành đời sống tín ngưỡng vậy, thì 39% những người được hỏi đó họ trả lời là nhằm mục đích để thăng tiến cái sự liên hệ có tính cách rất là riêng tư cá nhân của mình, personal relationship with God, với Thượng Đế. Thì câu trả lời như vậy chúng ta không thấy ngạc nhiên gì, vì tại vì đa số ở đây là cái tín ngưỡng của họ, dầu là Hồi giáo, dầu là Thiên Chúa, nói chung là Tin Lành và Thiên Chúa giáo là Thiên Chúa La Mã, Roman Catholic, hoặc là Do Thái giáo, hoặc là những giáo về tin God. God, chúng ta nên nhớ rằng God của Thiên Chúa giáo nó khác với Do Thái giáo, nó khác với Hồi giáo. Quý vị nên nhớ rằng chứ không phải God này với tất cả các God đều giống nhau, nó khác nhau hết. Rồi một cái câu, và 30% họ trả lời rằng để giúp mình trở nên một người tốt đẹp hơn và sống trong một đời sống đạo đức, to help you be a better person and live a moral life. Đó, chúng ta biết cái số này 30%. Mà như vậy cái 30% này á, là không hẳn họ tin vào Thượng Đế, vì bất cứ một cái tín ngưỡng nào mà họ nghĩ họ cần, họ có duyên, họ học hỏi, họ thực hành, hay bất cứ một cái giá trị nào khi nói đến đời sống tinh thần spiritual, thì có nghĩa là không có nghĩa là tôn giáo, nhưng mà họ có sống đời sống làm sao mỗi ngày họ tốt đẹp hơn, đời sống họ tốt đẹp, thì cái 30% đó là họ trả lời là họ sống đời sống tôn giáo là nhằm mục đích để giúp cho họ có một đời sống tốt đẹp, một con người tốt đẹp hơn, một con người sống có nguyên tắc, có đạo đức. Rồi 17% họ nói là to find peace and happiness. Cái 17% này, tuy là có 17%, nhưng cái 17% này nó cũng rất là quan trọng, tại vì nó có vẻ gần với cái dễ dàng để tiếp nhận đạo Phật, tức là giúp cho mình để tìm thấy an lạc và hạnh phúc, to find peace and happiness. Thì khi buổi sáng chúng tôi trình bày là tôi có đề cập sơ về cái chuyện này, thì cái 17% này dễ dàng để họ gặp, họ đến với Phật giáo, cái 17% này. Tại 17% này họ đi tìm kiếm một cái tôn giáo, một cái phương cách, mà phương cách đó trong tín ngưỡng cung cấp, hay bất cứ một nhà hiền triết, một cái nguồn giáo lý nào mà cung cấp cho họ, để cho họ có đời sống an lạc và hạnh phúc. Đó. Cho nên cái 39%, cái 30%, cái 17% vẫn là đời sống của những người sống có một đời sống, muốn đời sống tinh thần, giàu đó tinh thần đã bao gồm cả về đời sống tôn giáo. Rồi bây giờ chỉ và 10% kế theo á, là những người đó là họ nói là gì? Họ nói là to connect with something larger than yourself. Tức là chúng tôi muốn liên hệ đến cái gì đó mà giúp cho tôi nó cảm thấy là con người cá nhân của tôi nó rộng rãi hơn là có tính cách cái bản ngã riêng tư của mình. Cái bản ngã riêng tư của mình. To connect with something larger than yourself. Cho nên cái này, nó cái 10% này cũng có là phần 10% có ý nghĩa quan trọng và nó có dễ dàng, nó gắn liền với cái cách sống của chúng ta lắm. Rồi bây giờ cái nhỏ hơn nữa là 8% thì được hỏi của 1,005 người đó thì nó to give your life meaning and structure. Tức là họ nói là để giúp cho mình có một cái đời sống có ý nghĩa và thật sự có cái gì đó nó căn bản, nó được củng cố, nó được làm, nói chung là nó có một cái giá trị, có một cái có một cái giá trị, có một cái gì giá trị chắc thật. Tức là to give your life meaning and structure. Structure tức là cái kiến trúc, cái xây dựng, cái bồi đắp. Meaning tức là cái ý nghĩa của cuộc sống đó. Rồi cái 3% là to be part of a community. Thì cái này chúng ta biết rằng là giúp cho mình sống đời sống tôn giáo vậy, để giúp cho mình trở nên là mình là một phần của cộng đồng. Chúng ta sẽ thấy những cái người mà 3% là những người quý vị biết luôn. Quý vị đi tới những cái tổ chức charity, tức là tổ chức từ thiện đó, hay ngay cả cái là nói chung là non-profit organization. Quý vị tới ví dụ như một cái công viên thành phố, một cái vườn cảnh cái vườn thành phố chúng ta gọi là botanical garden chẳng hạn. Tôi thích đi đến thành phố nào tôi thích tới đó. Hay là quý vị bất cứ một tổ chức bất phụ lợi nào á, thì có những người kể cả trường học nữa, kể cả trường học cơ trung tiểu đại học nữa, thì những người này họ lớn tuổi, họ retire rồi. Họ về hưu rồi, nhưng họ muốn họ tiếp tục hoạt động hiến dân cống hiến nữa cho cộng đồng, thì họ tới đó họ thiện nguyện volunteer để họ tới họ làm cái chuyện đó, họ không được trả lương. Bệnh viện chẳng hạn, quý vị tới những cái chỗ sau cái giờ làm việc hay trong cái giờ làm việc mà cái chỗ receptionist để trả lời điện thoại để trả lời chuyện này thông tin liên lạc, thì những người lớn tuổi họ ngồi đó là ngồi đó để làm công quả thôi. Nó trong nhà Phật gọi là công quả, mà nó theo tiếng Mỹ gọi là volunteer, gọi là thiện nguyện. Họ không được trả lương mà họ sẵn sàng họ làm chuyện đó. Quý vị vô trong những cái vườn cây thành phố, những công viên mà có những người làm lớn tuổi rồi, họ làm đổ mồ hôi sôi nước mắt, nhưng họ làm rất là vui vẻ và họ làm nó không được trả lương và họ vui vẻ để họ làm chuyện đó. Thì những người đó là thành phần này, tức là to be part of a community. Và 13% tức là họ không có khuynh hướng gì, họ không có khuynh hướng nào về cái đời sống tôn giáo của họ, đời sống tinh thần của họ. Thì đó chúng ta thấy, thì tất cả những cái đó là những con số khảo cứu có cái công trình công phu để đưa ra một cái quyết định. Dù là quyết định này nó không có chính xác gọi là 100% nữa, nó không hẳn là 100%, nó không hẳn là 90%, nhưng phải thật, nó thật là nó có một cái giá trị trong công trình khảo cứu này, để cho chúng ta nhìn một cái viễn ảnh của cái xã hội mà chúng ta đang sống. Chúng ta ngồi đây nhưng mà sách báo, những công trình, những cái tổ chức, những cái nhà nghiên cứu cá nhân hay nhóm này nhóm kia đều họ cho mình những cái gì trong bất cứ lĩnh vực gì của cái xã hội mình đang sống, để mình có cái khái niệm về cái đời sống xã hội này. Thì đây là where we stand on faith, tức cái chủ đề của nó là chúng ta đang đứng tại đâu trong đời sống tín ngưỡng về tinh thần ở trong xã hội này. Đó thì chúng ta thấy, đó thì trở lại cái gì gọi là, quý vị biết là cái yếu tố mà gọi tin vào Thượng Đế, cái yếu tố đó là gần như họ sinh ra đời giống như mình á, sinh ra là mình là cái người sinh ra trong gia đình, trong truyền thống Phật tử, trong Phật giáo. Cha mình, mẹ mình là Phật tử đi chùa, tính cách truyền thống. Cha mẹ mình tiếp nhận là Phật tử, cũng sinh ra trong gia đình ông bà nội và ông bà ngoại của mình là gia đình Phật giáo. Bây giờ mình sinh ra trong gia đình cha mẹ của mình, cha mẹ mình Phật tử, cho nên mình vẫn đi chùa, mình vẫn quy y, mình vẫn đi chùa hàng tuần lễ lạc đi. Thì mình sinh ra đời, mình ra đời là Phật tử rồi, chứ không phải là mình từ một tín ngưỡng khác hay từ một gia đình không phải là Phật giáo mình qua Phật giáo. Mình ra đời là phần nhiều mà chúng ta có mặt, chúng tôi có thể thể hiện. Ví dụ cá nhân chúng tôi ra đời là trong gia đình Phật giáo rồi. Cho nên khi mà mình tin Phật đó, là tính cách rất là tự nhiên, mình không thắc mắc, mình không phân vân không gì. Thì đối với ở đây hầu hết đây là cái văn hóa tín ngưỡng, văn hóa của xã hội này đa số là văn hóa tín ngưỡng Thượng Đế. Tức là ra đời là tự nhiên, nghĩ rằng trong đầu của mình, trong máu của mình nghĩ rằng luôn luôn có một đấng Thượng Đế, dầu là Thượng Đế đó diễn dịch diễn tả với nhiều hình thức khác nhau, nhiều cách diễn dịch diễn tả khác nhau. Dầu là Thượng Đế đó, không ai có thể nói cho người khác có tính cách khoa học, có tính cách chỉ rõ thật trước mắt là Thượng Đế là ai. Không ai chỉ chuyện đó, kể cả linh mục, kể cả mục sư, kể cả bất cứ người nào trong gọi là giới cao, giới phẩm cao cấp của các cái đạo tin vào Thượng Đế, thì không ai chỉ cho chúng ta biết là Thượng Đế là ai. Nhưng mà qua niềm tin giống như người ta nói là personal relationship with God, thì có nghĩa là chỉ có người nào chấp nhận niềm tin vào Chúa thì họ tự cá nhân họ mới cảm nhận ra cái hình dung Thượng Đế God là như thế nào đối với tính cách rất cá nhân của họ thôi. Cho nên chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta không thể làm gì khác hơn. Chúng ta không thể nghĩ rằng chúng ta sẽ chia sẻ với họ, vì họ có rồi, chúng ta đâu có cần chia sẻ. Nhưng mà nên nhớ rằng đối với Phật giáo, cái sự truyền bá của Phật giáo là một cái sự truyền bá rất là bình an, rất là tự do, rất là hòa hợp, rất là nghĩa là hoàn toàn đạo Phật truyền bá đến đâu, không phải là đem cơm gạo đi tới để dụ dỗ, không phải đem súng đạn sức mạnh, không phải đem quyền lực đến để áp chế, không phải đem bất cứ một cái hứa hẹn nào về vật chất, về quyền lực và kể cả áp đảo để cho một người, hay nói chung là không buộc vì cái sự truyền đạo của Phật giáo mà những người đi truyền đạo đó phải dùng đến sức mạnh gây đổ máu, chết chóc để đi truyền bá cái đạo Phật. Cho nên đạo Phật đi đến đâu có tính cách hòa nhập, hòa mình và chia sẻ, thông cảm với hoàn toàn và tôn trọng tất cả những giá trị nào có sẵn ở cái nơi xứ sở mà đạo Phật tới. Cho nên người xưa có nói câu đạo Phật tới đâu thì hòa bình tới đó, đạo Phật tới đâu thì quá hòa bình, nó không phải nằm từ bên ngoài mà hòa bình ngay trong lòng của mình kìa. Nó hòa bình ngay ở trong lòng của mình, khi mình tới đâu đó thì cái sự hòa bình, yên lặng và tôn trọng giá trị của tha nhân, của người khác, của chỗ nơi mình tới, của chỗ quốc độ mình tới, nó hòa bình ngay ở trong lòng của mình, chứ không phải là chỉ có cái hình thức hòa bình mà trong lòng của mình không hòa bình. Cho nên nó đạo Phật đi đến đâu thì hòa bình đến đó là vậy. Đạo Phật đến đâu hòa bình đến đó là vậy. Cho nên chúng ta sẽ thấy cái sự du nhập của đạo Phật vào trong đất nước Hoa Kỳ này không phải là từ sau 75, không phải từ những bước chân đầu tiên sau 75 của người Việt Nam, mà trong đó có người Phật tử, có tăng ni của người Việt Nam qua đây thì đạo Phật mới có mặt ở đây. Mà đạo Phật có mặt ở đây đã trên trăm năm rồi, từ lúc người Trung Hoa, những người dân Á Châu, những cái bước chân đầu tiên họ vô đây là có đạo Phật rồi. Và từ đó về sau này không biết bao nhiêu truyền thống Phật giáo có mặt tiếp tục và tiếp tục cho tới bây giờ, thì nó rất là có một cái khả năng trì và hoàn truyền Phật pháp ở đây rất là quan trọng. Chúng ta biết là truyền thống Phật giáo Nam tông cũng rất là nhiều. Nam tông ví dụ như chúng ta thấy là như Thái Lan, như Tích Lan, như Cao Miên, như Miến Điện, như Việt Nam, các truyền thống Phật giáo Nam tông có mặt ở đây. Rồi ví dụ như Bắc tông chúng ta thấy ví dụ như Trung Hoa, như Nhật Bản, như Đài Loan, như Đại Hàn, như Việt Nam và nhiều cái quốc gia Á Châu khác đều có mặt đây. Và bao nhiêu những quốc gia có mặt mà là có người tin Phật thì bấy nhiêu cái văn hóa truyền thống của Phật giáo. Và tiêu biểu có ba truyền thống lớn Phật giáo, tức là Bắc tông hay Đại Thừa, Nam tông hay Phật giáo Nguyên Thủy và Mật tông hay là Phật giáo Tây Tạng đều có mặt ở đây rồi. Cho nên thưa quý vị rằng cá nhân của chúng tôi sống ở trong một cái thành phố người Mỹ, thì cái dân số ở đó là 58, coi như 60.000 người. Và trong những cái thành phố phụ cận có thành phố Bowman thì gấp đôi của thành phố chúng tôi. Và chúng tôi sống cách xa về hướng đông của thành phố Houston và hướng đông nam của tiểu xa tỉnh Texas. Thì chúng tôi sống ở đó là một nhà sư, mà chung quanh của mình toàn là Chúa không, kể cả người Việt Nam đó thì đa số cũng là người Thiên Chúa, Thiên Chúa Giáo La Mã. Nhưng mà chúng tôi đem ứng dụng đời sống của một cái nhà sư và tin Phật, thì chúng tôi thấy rằng chúng tôi sống dễ dàng để hài hòa với tất cả mọi người. Và cái sự hài hòa của mình, mình mở cửa từ trong lòng của mình, và mình mở cửa từ trong lòng của mình, mở cửa chùa của mình ra để đón nhận. Thì trong vòng 20 năm sinh hoạt ở trong cộng đồng như vậy, thì chùa Bổ Môn ngày hôm nay, cái lễ ngày 4 và ngày 5 tháng 6 vừa rồi, thì lúc bây giờ chúng tôi ngày lễ Phật Đản của Vườn Sen, chúng tôi có cái sự hiện diện của Đức Giám Mục của tổ chức Thiên Chúa Giáo La Mã. Chúng tôi có Tin Lành của người Mỹ, Mục sư Tin Lành người Mỹ, một sư Tin Lành Việt Nam. Chúng tôi có nhiều có các vị linh mục Thiên Chúa Giáo La Mã. Chúng tôi có đại diện của Do Thái giáo, chúng tôi có mời Hồi giáo nữa nhưng mà họ vẫn không tới được. Và chúng tôi có người Phật tử, có người không phải Phật tử, chúng tôi có người Việt Nam và kể cả người Mỹ bản xứ nữa. Và họ đến trong một cái buổi lễ như vậy, hóa thật là không có cái gì mà làm ngăn cản tình người. Nó không có cái gì mà những cái giá trị được nói lên trong buổi lễ như vậy mà giá trị đó chống đối ai, một giá trị đó rất là hài hòa. Cho nên thưa quý vị là cái buổi lễ đó nếu quý vị muốn coi thì chúng tôi có băng DVD, nhưng cái DVD chúng tôi chỉ đem vài cùng băng và chúng tôi chỉ tặng trao cho một vài, trước hết là hòa thượng và đạo hữu hộ trưởng đây, chứ tôi không có chia sẻ cho quý vị. Nhưng quý vị muốn có thì quý vị liên lạc với chùa Bổ Môn thì chúng tôi sẽ có cái cùng băng riêng gửi quý vị. Thì trong có cái băng DVD đó có 5 chủ đề, là 5 tiếng đồng hồ, chứ không phải là chỉ trước đây, là những cái năm về trước á, là một mùa lễ như vậy chỉ có một tiếng đồng hồ thôi, năm đi, có 5 chủ đề. Chủ đề thứ nhất á, là ngày sáng thứ bảy là mở cửa Vườn Sen cho mọi người vào viếng và mở cửa chùa cho mọi người viếng. Cái chủ đề thứ hai là chỉ tăng cái pháp thoại, đó là những đóa sen tâm linh. cái chủ đề thứ ba là văn nghệ, chủ đề thứ tư là chính thức khai mạc lễ hội vườn sen, và đề thứ năm là đại lễ Phật đản. Thì có năm chủ đề, mỗi chủ đề như một tiếng đồng hồ, và chúng tôi nghĩ là cái người quay phim coi được. Thành ra ở đây chúng tôi thưa quý vị là một nhà sư tị nạn cộng sản tới rời quê hương Việt Nam năm 1980, tới đất Mỹ tháng 7 năm 1981, và năng nổ trong tất cả mọi điều kiện, mọi phương tiện dành cho mình, và để làm sao để mình sống còn và mình duy trì cái tín ngưỡng của mình, và để làm sao tìm cơ hội để giới thiệu cái lời dạy hòa bình, hòa ái, từ bi, giác ngộ của Đức Phật, để cho chia sẻ cho tất cả mọi người. Và sự giờ tìm cơ hội để giới thiệu đó một cách rất là bình an, rất là hòa và tôn trọng tất cả mọi người. Cho nên từ đó là mình không ngại gì và không cảm thấy xấu hổ, cảm thấy gì khi mình gìn giữ tín ngưỡng đó, và không ngại gì và không cảm thấy xấu hổ gì khi mình giới thiệu cái chuyện đó, là lời dạy của Đức Phật, để nói lên tất cả mọi người, kể cả người không phải là tín ngưỡng Phật giáo. Và cho tới bây giờ thì chúng tôi nghĩ rằng cá nhân của chúng tôi chỉ là một trong rất là đông đảo chư tôn đức tăng ni Việt Nam, chư tôn đức tăng ni của các truyền thống Phật giáo có mặt tại Hoa Kỳ trên suốt hơn 100 năm qua, và cùng với cư sĩ đạo hữu hữu tâm nói đây, cùng làm một chuyện như vậy. Và mình vui với đời sống hàng ngày của mình, sống tín ngưỡng như vậy, mình vui với chuyện đi tạo ra cơ hội đi để giới thiệu lời dạy của Đức Phật như vậy, nó vui từ trong lòng của mình và nó vui với mọi người. Và chúng ta biết rằng dầu là đất nước này sức mạnh là vậy, quân sự là vậy, kinh tế là vậy, chính trị trên chính trường quốc tế là vậy, và cái giá trị này, xã hội này có thể làm được những chuyện mà những cái quốc gia khác không thể làm được. Tuy nhiên rằng trước cái trạng huống của con người, mà cái trạng huống đó ngày trên 2000 năm qua Đức Phật nói đến cái thế giới là vô thường, luôn luôn biến đổi và xê dịch từng từng giây từng phút. Cái thế giới đó là bất như ý, luôn luôn cái bất như ý đó từng giây từng phút. Cái thế giới là vô ngã, không có gì gìn giữ lại để gọi là cái của ta vĩnh viễn, luôn kể cả cái tư tưởng gọi là có một đấng tối cao, một một only God, only one nào đó cũng không thể có nằm trong cái giá trị của trần gian này, vì nó không phù hợp với, nó không phải là một chân lý. Thì vô thường, bất như ý hay khổ đau và vô ngã thì chân lý đó, trên 2.500 năm qua Đức Phật đã dạy như vậy, và ngày hôm nay cái sự việc đó vẫn là như vậy, và chúng ta biết rằng mãi mãi về sau nó vẫn còn là như vậy. Với cái chân lý về vô thường, chúng ta biết rằng chúng ta biết cái gì diễn ra khi nói đến nhân tai September 11, cái ngày 11 tháng 9, quý vị, họ người Thiên Chúa họ phải chứng kiến cái cảnh họ đó, là trong Kinh Thánh nói về chung cục của đời sống, gọi là tầng thế, thì họ không biết cái ý nghĩa tầng thế của trong Kinh Thánh nói như thế nào, nhưng đối diện của họ trước những cái tòa nhà cao World Trade Center mà nó sập xuống với lửa, với khói mịt mù như vậy, với người mà từ những tầng lầu cao nhảy ra khỏi cửa sổ vì là nóng, vì khủng khiếp quá, họ nhảy ra, và với cái sự sợ hãi hoảng hốt của những người bên dưới như thế nào, thì họ nói họ không biết rằng cái ngày tận thế trong Kinh Thánh nói như thế nào, và trước mặt của họ quá thật là một ngày tận thế đó, chúng ta thấy. Nhưng mà đấy, cái chuyện đó không phải xảy ra trong đất nước khác, nó không phải xảy ra ở Việt Nam, nó không phải xảy ra ở Đông, ở Tây, ở Nam, ở Bắc, mà nó xảy ra ngay tại Hoa Kỳ này. Và chúng ta biết nó chi phối cái thang thương của cái September 11 như thế nào, quý vị. Trời, chưa bao giờ mà cái cảnh sống ở Mỹ, từ trên TV đến báo chí cho đến sinh hoạt bất cứ một cái gì đều bị ngưng động lại hết, và cái kinh tế gần như là nó đứng lại yên tại chỗ. Nào là khách sạn, nào là nhà hàng, nào là du lịch, nào là máy bay, xe hơi này kia, tất cả mọi chỗ mọi nơi, chúng ta thấy được cái màu tang thương. Và lần đầu tiên người Việt Nam ở Hoa Kỳ, chúng tôi nghĩ rằng tôi nói lên là có thể tiêu biểu cho nhiều người, vì các vị ngồi đây có thể tiêu biểu cho những người Việt Nam ở đây. Chúng ta chưa bao giờ, nếu không phải là September 11 nữa, thì rất có thể là chúng ta không biết là chúng ta có yêu thương đất nước Hoa Kỳ này không. Chúng ta có biết là có một cái cảm xúc nào đó mà khơi dậy trong lòng của mình biết ơn cái đất nước này không? Nhưng sau cái September 11 gần như là, xin thưa quý vị, nó khởi lên một cái lòng yêu thương như là cái đất nước là đất nước của mình vậy. Cái đau đớn đó, cái thiệt hại đó, cái chết chóc đó, cái tang thương đó, là tang thương xảy ra giống như trên quê hương của mình, và mình bây giờ là mình sống ở Việt Nam chứ không mình sống ở Hoa Kỳ, là vậy. Và quý vị biết là cái người dân ở Hoa Kỳ này, nói chung trong đó có chúng ta, quý vị biết là cái tinh thần ái quốc, cái tinh thần yêu nước nó nổi lên dễ sợ lắm, quý vị. Tất cả mọi chỗ, mọi nơi, tất cả mọi người từ mọi giới, tất cả từ Hollywood cho đến người người Hollywood điện ảnh, nghệ sĩ điện ảnh Hollywood cho tới những người thường dân, từ thương gia cho đến những người công nhân, từ chính khách cho tới những người tôn giáo, từ người già cho đến con nít, ai ai cũng nghĩ rằng mình phải làm cái gì đó để sớm xoa dịu cái tăng thương đó, quý vị. Và cái tiêu biểu rõ nét nhất là chưa bao giờ một cái lá quốc kỳ của Hoa Kỳ mà dùng là mọi chỗ mọi nơi và dùng đến một cái con số rất là lớn chừng cái lá cờ liên bang của Hoa Kỳ như vậy, quý vị. Đó quý vị. Rồi quý vị biết còn cái gì nữa? Đó là chúng ta nói về cái thiên cái nhân tai. Bây giờ cái thiên tai mà cái ngày 26 tháng 12 năm 2004 rồi, cái earthquake tsunami, quý vị. Và cái tang thương đó là thiên tai. Thiên tai nó xảy ra, nó xảy ra mà người ta không tưởng tượng được một cái thiên tai mà nó xảy ra mà nó chết chóc nhanh chóng và chết chóc một cách tang thương. Và đồng thời cái ngoạn mục nhất là cái sự chia sẻ, cái tình thương, nhường cơm xẻ áo, cảm thông và xúc động với trước những cái người là đồng loại mà phải ở trong cái hoàn cảnh bi đát của cái sóng thần như vậy, quý vị. Cho nên chết thì quá đông trong một biến cố tang thương của thiên tai, rồi cái sự giúp đỡ của mọi người khắp mọi nơi mọi chốn, và chúng ta biết tất cả mọi cái khía cạnh đó đều nói lên chúng ta biết rằng cái sự thành tựu của khoa học kỹ thuật đó là cái thông tin kỹ nghệ thông tin, tức là truyền thông đại chúng, TV, radio, báo chí, rồi internet, quý vị. Nhờ vậy mà mọi chỗ mọi nơi đều biết ở chỗ này biết như thế nào. Chưa, mà cái biết của mình tại chỗ không bằng cái biết của những người khác ở xa. Vì sao ở xa là họ có được nhiều cái nguồn thông tin. Cho nên quý vị biết rằng khi mà tsunami xảy ra, họ nói đến cái chết bây giờ chết con số lớn 5.000, 10.000, 20.000, 50.000. Nhưng rồi ra là bây giờ cái số chết bao nhiêu, quý vị? Con số mà chúng ta dừng lại để nói là cái nạn nhân tsunami chết là bao nhiêu, đỡ hồ trưởng hả? Hình như là gần đến 300.000 người phải không ạ? Có phải vậy quý vị? Cái gần đến con số 300.000 người ở đây, ai biết, ai có biết nhớ được con số gần đến 300.000 người, quý vị. Dạ, gần đến 300.000 người chết, quý vị. Và có những cái đảo mà nó chết sạch luôn, còn lái qua vài người vào nhà vậy mà chết. Có là quý vị, cái sóng thần khi mà nó vô không phải chỉ có nước không thôi, mà nó cuốn lôi theo tất cả mọi thứ ở trong đó, rồi nước và chất cứng ở trong đó. Cho nên không thể ai, dầu là mình biết lò biết bơi, dầu là cái kiểu nào đấy nữa, dầu là đáy cá, cái gì mà lò dưới nước như đi trên bờ cũng bị chết luôn, quý vị. Cho nên quý vị sẽ thấy này, quá nhiều chuyện để kể. Và gần đây á, là hôm cuối tuần rồi, cuối tuần và đầu tuần rồi, cuối tuần trước và đầu tuần rồi, tức là chủ nhật và thứ hai rồi, cái bão Katrina xảy ra ở Alabama, Mississippi và Mississippi và Alabama, quý vị biết đó. Cái chuyện đó nó đang còn rất là nóng bỏng và ảnh hưởng đến tất cả mọi người dân ở đó, trên đất nước Hoa Kỳ, kể cả chúng ta. Chúng tôi đi đây thì tối hôm kia chúng tôi cùng với chư tăng tại Hiếu Sinh và Phụ Cận, gọi là hội đồng tăng già Phật giáo Việt Nam Hiếu Sinh và Phụ Cận, họp một buổi họp lúc 7 giờ tối tại chùa Việt Nam, để đi đến Đồng Thuận làm sao để chia sẻ với cái nỗi khổ của những người đồng loại, của những người mà chết trong nạn nhân thiên tai bão lụt, cơn bão Katrina đó. Và gần như mọi chỗ mọi nơi ở đây, quý vị cũng vậy, chúng ta đang cố gắng để góp phần, để cảm thấy là chúng ta có trách nhiệm, chúng ta có chia phần, chúng ta có xúc động trước cái thiên tai như vậy. Thì điều khi chúng ta kể ra như vậy, dĩ nhiên chúng ta không đi vào những chi tiết trong từng những cái sự kiện như vậy để nói lên cái gì, tức là cái sự bất hạnh trong đời sống con người, giàu đó là người nào, giàu đó thuộc tín ngưỡng nào, giàu đó chúng ta ở địa vị nào, thì cái sự bất hạnh đó nó vẫn chờ đợi rình rập mỗi người của chúng ta. Chứ không phải là cái sự bất hạnh đó nó chỉ xảy ra cho người này và không xảy ra cho người kia, chỉ xảy ra trong xã hội người nghèo mà không xảy ra trong xã hội người giàu, không phải chỉ xảy ra trong xã hội mà kém văn minh mà không xảy ra trong xã hội văn minh, vân vân, quý vị. Cho nên điều đó nó chứng tỏ cái gì? Lời dạy ngày xưa của Đức Phật nói về cái sống con người là vô thường và bất như ý đó. Và cái vô thường bất như ý cũng có nghĩa là đưa lên một cái hệ quả khác, cái kết quả, kết luận khác, tức là vô ngã, tức là không có gì để giữ lại cái đó, gọi làm cái là của ta vĩnh viễn, của ta muôn năm, cái đó. Và từ cái đó nó đưa lên một cái kết luận khác là không có cái gì only one hết, không có cái gì only one, không có cái gì mà cái duy nhất mà nó hình thành nên mà không bởi từ đâu, từ cái gì, từ nhân vật nào, từ đâu, mà nếu có cái gì mà only đó thì cái đó là cái không có chỗ đứng trong tư tưởng, trong niềm tin, trong tư tưởng của người Phật tử. Vì Đức Phật dạy rằng thế giới là vô thường, là khổ đau, bất như ý và vô ngã, tức là không có gì để nắm giữ lại cái đó, là hình thành nên một cái gì, cái đó là cái của ta vĩnh viễn, cái đó là cái bản ngã vĩnh viễn, cái đó là cái thượng đế vĩnh viễn, và chỉ có một đấng, đó là cái đấng thượng đế ban vui cứu khổ cho con người chúng ta được. Cho nên lời dạy trên 2500 năm của Phật ngày xưa, cái lời dạy đó cho tới ngàn sau, trên 2500 năm cho ngày hôm nay, ai có thể thay đổi được cái giá trị đó? Ai có thể nói khác đi cái chân lý đó, cái sự thật đó? Và cho tới ngày hôm nay chúng ta sống phải nói là văn minh, tiến bộ, khoa học, kỹ thuật như thế nào, và con người bây giờ họ đo lường, họ trắc nghiệm, họ đưa lên màn bộ mà trên bàn để họ mổ, họ sẽ họ phân mấm ra từng mảnh nhỏ để họ tìm kiếm. Thế nhưng họ không thể nói khác đi cái lời dạy của Đức Phật được. Vì cái gì? Không thể khác. Ngày xưa không khác được, ngàn xưa không khác được, ngày hôm nay không khác được, thì điều đó có nghĩa là tương lai cũng không thể khác được. Và cái gì mọi thời gian là vậy đó, thì có đó là một chân lý, đó là một sự thật. Còn cái gì xưa nó như vậy nhưng bây giờ nó khác đi, và xưa nó như vậy bây giờ nó khác đi, có nghĩa là tương lai nó sẽ khác nữa. Cho nên cái đó không thể là chân lý, cái đó không thể là sự thật, cái đó chúng ta không thể vin vào đó để đặt tròn một cái niềm tin tưởng được. Cho nên qua lời dạy của Đức Phật để cho chúng ta thấy rằng người Phật tử hay người chúng ta tìm đến với giá trị của lời dạy của Đức Phật, đó là chúng ta tìm đến một cái giá trị tinh thần, và giá trị tinh thần đó xứng đáng để chúng ta đặt tròn cái niềm tin. Và đặt tròn niềm tin điều đó cũng không có nghĩa là giao cái vận mệnh mình cho Phật, cho Tăng, mà chúng ta đặt tròn niềm tin có nghĩa là chúng ta một cái nguồn sống giúp đỡ cho chúng ta để trở về cho chính mình, để tìm lại cái giá trị có sẵn trong mỗi con người của chúng ta. Chúng ta có tình thương, nhưng tình thương nhỏ chúng ta phát triển tới thành tình thương, tình càng ngày nó lớn lên, thì chúng ta Phật có tình đại bi, ban vui cứu khổ bao la như thế nào, chúng ta một ngày nào đó chúng ta cũng có được một tình thương như vậy. Phật có cái trí tuệ bao la rộng lớn như vậy, cái giác ngộ trọn vẹn như vậy, chúng ta cũng có cái trí tuệ, chúng ta cũng có kiến thức, chúng ta cũng có hiểu biết, nhưng cái hiểu biết kiến thức của chúng ta ngày hôm nay nó nhỏ, thì chúng ta tu tập, chúng ta phát triển, thì chúng ta cũng sẽ thành tựu được cái đại trí như Phật vậy. Thì có nghĩa là Đức Phật, Phật chỉ là một cái hiệu, chứ không phải là một thượng đế, không phải là một con người duy nhất. Nó không phải là only Phật, không phải là only Buddha, không phải là Phật duy nhất, mà Phật đó là một cái giá trị, một cái giá trị đó nó có sẵn trong mỗi con người của chúng ta. Khi chúng ta phát triển lên, tu tập lên, thì chúng ta cũng sẽ thành tựu được giá trị giác ngộ giải thoát như Phật như vậy. Cho nên phải nói đến Phật cho chúng ta trọn vẹn cái sự tự do, và ai có được cái sự trọn vẹn tự do thì người đó có trọn vẹn cái trách nhiệm về cái hành vi, hạ cử chỉ đời sống của chúng ta, hành xử sử dụng cái tự do đó, thì chúng ta phải có cái trách nhiệm trọn vẹn của mình. Cho nên ai có được tự do thì người đó phải nhận lãnh trách nhiệm, và ai có cái nhà có trách nhiệm thì họ có cái thẩm quyền cho cái sự thực hành cái đời sống và hành nghiệp của họ qua lời nói, qua cử chỉ và qua tư tưởng của họ. Cho nên dầu là xét ngày xưa, dầu là xét ngày hôm nay, để tìm thấy một cái giá trị, và giá trị đó cá nhân chúng ta có thể thẩm định được, cá nhân chúng ta có thể đưa ra một quyết định được, và quyết định đó phải được quyết định ngay trong hiện kiếp, ngay chúng ta còn sống, mắt còn thấy, tai còn nghe, mũi còn ngửi, lưỡi còn nếm vị được, thân còn xúc chạm được, và tư tưởng còn suy nghĩ được, thì chúng ta phải quyết định cái giá trị ngay bây giờ, chứ không phải sau khi chết rồi thì ai cho chúng ta cái giá trị đó. Và nếu ngày hôm nay chúng ta không quyết định được với cái lập trường tự do của mình, mà không quyết định cái giá trị đó, mà chọn lựa một cái giá trị nào mà chúng ta không, tự mình không quyết định được, không biết là sau khi chết chúng ta đi về đâu, Phật có còn thương mình không, Thượng Đế có thương mình không, có cho mình không, có cứu rỗi mình không, vậy phải chờ cho đến sau khi chết để trả lời cái câu hỏi như vậy. Thì đối với cá nhân chúng tôi nghĩ rằng tôi không đủ can đảm để trao trọng cái gì cho ai đó, hay tin tưởng một cái gì đó mà sau cái chết này rồi thì tôi mới biết ra cái chuyện đó, thì làm sao được. Sống đây mà cũng không biết thì sau chết làm sao để biết được chuyện đó, làm sao để biết được sau cái chết là nó được cái gì. Mà sống ngày hôm nay mình biết được cái giá trị từng giờ từng phút ngày hôm nay, thì giá trị đó quý vị có thể tin được, và giá trị đó quý vị có thể sống cái giá trị đó được, và giá trị đó là một hứa hẹn. Và hứa hẹn của lời dạy của Đức Phật là Đức Phật cho chúng ta một cái phương pháp, một phương pháp đó chúng ta thực hành, chúng ta thể hiện trong đời sống, và cái phương pháp đó là đầu tiên và cuối cùng cho chúng ta một cái sự quyết định. Quý vị biết rằng khoa học càng tiến bộ, càng phát triển thì cho chúng ta cần nhiều cái điều kiện, cần nhiều cái khả năng để lượng định, để đánh giá về lời dạy của Đức Phật. Chúng ta biết rằng ngày xưa cũng gần thôi, thì khi quý vị có một cái ngôi nhà có bao nhiêu cái cửa, có bao nhiêu khóa thì phải cần bấy nhiêu cái chìa khóa. Một cái khách sạn có bao nhiêu cái cửa phòng thì có bao nhiêu cái chìa khóa, và chìa khóa này không thể mở chìa khóa khác được. Nhưng mà ngày hôm nay á, từ một cái chìa khóa có tính cách cụ thể là họ cần phải cầm một cái chìa khóa bằng metal key, tức là chìa khóa bằng sắt, bằng đồng, bằng kim loại. Quý vị mà có đưa đến cái là một cái chìa khóa, nó gọi là master key, thì cầm cái chìa khóa để mở tất cả mọi cái khóa. Nhưng ngày hôm nay chỉ là cái mã số thôi, chỉ cái mã số quý vị bấm có cái mã số thì cái cửa nó mở và cái mã số đó có thể mở tất cả mọi cửa khác. Thì điều đó có nghĩa là rút ra là nó có thế giới nó có vận hành nhiều, nghĩa là như vàng hoa kiếm vậy, nhưng đều cái sự vận hành nó đều có một nguyên tắc, đều có một phương pháp, đều một cái cơ chế của nó, và cái cơ chế đó con người có thể nắm giữ được, con người có thể nắm giữ cái cơ chế, cái phương pháp, cái chủ lực đó được. Thì như vậy có nghĩa là đối với đời sống của chúng ta, khi chúng ta mở ra giao tiếp vô tế bên ngoài, mắt thấy tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm mà vị vân vân quý vị, thì thấy nó bao la mênh mông á. Nhiều khi nó rất là, nếu chúng ta không có tâm hồn định tĩnh, nó dao động cái tư tưởng đầu óc của mình. Nhưng mà mấy quý vị nhớ rằng tôi đưa ra một hình ảnh để quý vị biết, gần như hầu hết quý vị ai cũng có cái kinh nghiệm chụp hình. Cái máy hình khi quý vị mà quý vị nhắm vào một đối tượng đó là một chiếc lá đang rơi, đối tượng đó là một chiếc bay đang bay, đối tượng đó là con chim đang bay, đối tượng đó là một người đang chạy, hay đối tượng đó là một cái cây, một trái núi, một cái nhà, một con người đứng yên, không không, thì cái đối tượng là sao không cần biết, nó di động tới nào không cần biết. Nhưng nếu khi quý vị chụp hình, quý vị giữ cái máy hình trong điều kiện không rung, đứng yên một chỗ, thì quý vị chụp bấm cái nút thì liền có cái hình trong cái ảnh trong máy hình quý vị. Nhưng đối tượng đó có thể đứng yên một cách như trên núi vậy, nhưng mà khi quý vị cầm bằng hình quý vị chụp một cái, mà khi quý vị chụp bấm nút một cái mà quý vị dao động, thì dầu là trái núi đứng yên một chỗ, dầu cái cây đứng yên một chỗ, dầu cái nhà đứng yên một chỗ, dầu có người đứng yên một chỗ, thì cái hình quý vị cũng lấy được, cũng lấy được. Điều đó có sao? Cái tâm của mình mà nó ổn định, nó yên lặng, nó định tĩnh, nó sáng suốt, nó bình an, nó rỗng ràng, thì đối tượng đó là bất cứ trạng huống gì thì cái tâm hồn quý vị vẫn nhìn một cách khách quan được tất cả những đối tượng mà bay nhảy đến và đi, vui và buồn trước mắt quý vị. Nếu qua cái mắt quý vị thấy, qua cái tai quý vị nghe, quy qua cái mũi quý vị nghe mùi, khi cái lưỡi quý vị nếm vị, khi cái tâm ý quý vị suy nghĩ, thì quý vị vẫn giữ được thân và tâm quý vị trọn vẹn trong tất cả mọi trạng huống đến và đi, trong qua cái sự tiếp giao bởi cái ngũ căn của quý vị, mắt tai mũi lưỡi thân của quý vị. Nhưng mà nếu quý vị không định tĩnh, không bình an, không sáng suốt, không yên lặng, không thanh thản, thì dầu là quý vị cái cảnh phía trước đó có đứng yên và cho cung cấp cho chúng ta mọi thứ để chúng ta vui, thì chúng ta cũng vẫn vui không được, chúng ta vẫn không tiếp nhận trọn vẹn được, chúng ta vẫn bị sống một cách vong thân phóng thể trong cái cõi, cái chỗ nơi mà cái chỗ đó lẽ ra chúng ta phải sống bình yên. Giống như chúng ta sống trong nhà, chúng ta có vợ thủy chung với mình đó, chúng ta có cô ngoan đó, chúng ta có một cái gia đình đầy đủ, ấm no đó, ấm no đầy đủ về vật chất phương tiện đó, chúng ta có những nhân vật thương yêu trong nhà của mình đó, đầy đủ đó. Nhưng mà tâm hồn của mình không yên lặng, tâm hồn của mình không thanh thản, tâm hồn của mình không sáng suốt, tâm hồn của mình không yên lặng, tâm hồn của mình phiền não nổi tung tung nổi bấn loạn lên, thì vợ có rốt từng lời yêu thương vào tai của mình cũng không tiếp nhận được. Con có rót từng lời yêu thương vào tai của mình cũng không tiếp nhận được. Của cải vật chất đó sẵn sàng để có mình bữa ăn ngon, có một chiếc áo mặc đẹp, có một cái phương tiện, có một cái chỗ ngủ, chỗ nghỉ, và có tiền bạc giàu có đó, mình cũng không cảm nhận được tất cả những cái đó là hạnh phúc của mình. Nhưng quả thật rằng, cho nên cái phương pháp của Phật trao gửi cho chúng ta là trao gửi cho chúng ta những cái nguyên tắc, mà từ cái những nguyên tắc đó chúng ta ứng dụng đi, chúng ta đem vào thực hành đi, chúng ta sẽ thấy kết quả. Và từ cái kết quả này nó bước qua cái kết quả khác, từ cái nấc thang này nó bước lên cái nấc thang khác, và chúng ta cuối cùng chúng ta lên được cái đỉnh cao. Cái đỉnh cao đó là cuối cùng là chúng ta là người đi và đến, chúng ta thực hành là chúng ta đạt được trọn vẹn về những công khó nào, những khổ công tu tập nào, những khổ công hướng thiện trong đời sống, hướng thiện hành thiện của chúng ta như thế nào, thì cái công nào thì quả đó. Thì chúng ta là một người tự do để sống một đời sống gương mẫu, và chúng ta có trách nhiệm với đời sống gương mẫu của mình, và chúng ta sẽ có công sức thì chúng ta có kết quả. Giống chúng ta làm có tiền bạc thì chúng ta bỏ vào túi mình, tiền đó là của mình, bỏ trong công của mình, và tiền đó, bạc đó, của cải đó chúng ta đem ra để nuôi vợ nuôi chồng, cha mẹ nuôi con cái hiếu thảo với cha mẹ, để đem ra làm ơn làm phước cho tha nhân, cho mọi người vạn loại. Như vậy chúng ta phải xét là một người Phật tử, chúng ta phải nói hãnh diện để sống một cuộc đời sống tinh thần như vậy. Phải nói là chúng ta khác với những tôn giáo khác. Vì tôn giáo khác, người sống tôn giáo khác là họ phải buộc ràng mình, trói buộc mình, hiến dâng của mình, thân và tâm của mình cho một đối tượng đó là một God, là một thượng đế. Nhưng người Phật tử, kể cả Đức Phật, quý vị đến chùa quý vị muốn lại Phật là tùy quý vị. Quý vị thờ Phật ở nhà là cũng tùy quý vị. Quý vị dâng cúng cái gì là cũng tùy quý vị. Nhưng quý vị biết rằng đó là tấm lòng của mình thể hiện cái lòng biết ơn của mình đối với một vị Phật. Quá ư là chúng ta diễn phúc để chúng ta gặp đến một đối tượng như vậy, một đạo sư như vậy, lời dạy như vậy, trong một cái đời, trong một cái nguồn cung cấp ra một cái điều kiện để cho chúng ta thực hành, để có một đời sống an lạc thiết thực và cụ thể và ngay bây giờ như vậy. Cho nên chúng ta biết ơn cái người đó, người đó là Đức Phật, chúng ta đảnh lễ, chúng ta cúng dường hoa bông hay là trái cây hay bất cứ cái gì mà chúng ta chỉ là hình thức biểu tỏ cái lòng biết ơn của mình đối với một đạo sư như vậy. Chứ điều đó không có nghĩa là như các tín ngưỡng khác là không đi nhà thờ bao nhiêu lần thì bị khai trừ. Và khi là một cái tín đồ của một nhà thờ như vậy, một hộ đạo như vậy, là phải đóng tiền, đóng bạc vào cho cái việc mà bảo trì cho cái tín ngưỡng đó, nhà thờ đó, thánh đường đó, họ trút từ cái tiền, từ cái trong cái check mà trả về, đưa về cho mình là có khấu trừ, có trích cái tiền đó, từ cái công ty đó trở về lại cái nhà thờ, cái thánh đường mà mình là hộ viên ở đó. Nó không ràng buộc như vậy. Và không có hình thức, có một đối tượng nào mà người Phật tử phải ràng buộc hết, kể cả Đức Phật. Cho nên chúng ta ra đời mà ở trong một cái nền văn hóa, ở trong một cái tín ngưỡng tâm linh như vậy, phải nói là chúng ta diễm phúc lắm. Chúng ta phải nói là không biết là kiếp trước chúng ta tạo cái nhân thiện lành như thế nào, mà cho đến ngày hôm nay mình sinh ra, bao nhiêu thăng trầm của quốc gia, của dân tộc, bao nhiêu thăng trầm của đời sống gia đình, của dòng họ mình, mình vẫn giữ được cái tín ngưỡng đó, tín ngưỡng tốt đẹp đó, mình vẫn đến được bến bờ bình an, mình vẫn có một cái đời sống đi trên hai chân của mình, suy nghĩ độc lập và trí óc của mình vẫn làm tin tưởng vào hai tay và năng lực của chính mình, tiền bạc mình làm ra mình xài, của gia đình mình làm ra mình xài, mà mình vẫn có làm ra được, rồi tín ngưỡng của mình vẫn đâu đó lời dạy của Đức Phật vẫn chung quanh luôn luôn nhắc nhở cho chúng ta để có một đời sống tiến bộ. Thành ra cái đời sống vật chất mình tự làm mình có, mình làm nhiều thì hưởng nhiều, mà đời sống tinh thần của mình á, mình thực hành nhiều thì mình lợi ích nhiều. Vì quả thật là không ai cứu mình được, Đức Phật nói không có ai cứu mình được, không ai cứu mình được, chỉ có ta mới cứu ta thôi, mình mới cứu được mình thôi, mà mình mới cứu được mình thôi. Đó thì khi sáng nay chúng ta có nói rằng nếu Thượng Đế gọi là cứu có khả năng hơn Đức Phật, đặc biệt là Đức Phật không có cứu được, không có cứu theo kiểu bóc từ người từ đầu này qua đầu kia, nghèo thì bóc bỏ qua giàu, đau thì bỏ qua mạnh khỏe, rồi không có quyền uy thì bỏ qua có quyền uy, rồi tai nạn thì đem ra khỏi cái chỗ tai nạn, thì Đức Phật quả thật Đức Phật không làm được chuyện đó. Đức Phật không làm như vậy, và Đức Phật không làm như vậy. Mà nếu Chúa nào, Thượng Đế nào mà làm được như vậy, thì tôi nói là nếu Chúa nào, Thượng Đế nào, ai tin vào Chúa, Thượng Đế nào mà cứu được cụ thể như vậy, thì Chúa đó, Thượng Đế đó, tôn giáo đó, họ đã thâu gồm hết tất cả mọi người trong thiên hạ rồi. Nhưng quả thật rằng ai tin ai không cần biết, tin Thượng Đế hay tin Phật, tất cả chúng ta như nhau, tức là sống trong cái cõi đời này như Đức Phật đó, đều phải chi phối bởi luật vô thường biến đổi, đều phải chi phối đến cái luật là bất như ý vô ngã, đau khổ, đều phải chi phối bởi cái định luật là vô ngã, không có cái gì gìn giữ lại, nó là vĩnh viễn, vĩnh cửu, vĩnh hằng, nó là cái của mình trường cửu được, và cái không có một cái đấng nào là cái đấng sáng chủ, Thượng Đế nào là một cái duy nhất, hễ có cái một thì phải từ cái một đó hình thành bởi nhiều cái nào khác trùng trùng duyên khởi để hình thành cái một đó, chứ không thể. Cho nên từ cái chỗ đó mà chúng ta thấy lời dạy của Đức Phật như vậy, mà chúng ta tin vào một sinh ra đời để bất cứ một cái sự hỗ trợ giúp đỡ nào, dù trong gia đình, truyền thống gia đình của mình là Phật giáo rồi, hay là chúng ta không phải là Phật giáo mà chúng ta đến với đạo Phật, thì chúng ta phải ghi nhận rằng cứ ghi nhận đi rồi coi. Chúng tôi nói chúng tôi cũng không nghĩ là hứa hẹn quý vị điều gì hết. Hứa hẹn quý vị là chúng ta tự cảm nhận bản thân của mình có được lợi ích trong đời sống tín ngưỡng là một người tin Phật như vậy, để dám bảo đảm cho quý vị, bảo đảm đến lần cũng rất là riêng tư thôi, quý vị tin không tin cái đó tùy quý vị, nhưng nên nhớ rằng đây là một cái nếu được gọi như vậy, đây là một tín ngưỡng, đây là một đời sống tinh thần tâm linh mà nơi đó cung cấp cho chúng ta mọi điều kiện, mọi cơ hội, mọi cái cách lý giải và mọi cái phương pháp để chúng ta có cái gọi là cái nguyên tắc, để chúng ta có cái gọi là cái chủ lực, để chúng ta có cái gọi là một cái nguyên tắc ban đầu, hay cái gọi là cái master key, tức cái chìa khóa vạn năng đó, vạn năng cái là mở hết tất cả mọi cánh cửa ra. Và chúng ta phải cùng với nhau khích lệ và giúp đỡ nhau. Chúng ta phải người chồng biết được cái giá trị đó rồi phải chia sẻ với người vợ, và người vợ biết được cái lợi ích đó rồi phải chia sẻ với người chồng. Cha mẹ biết được cái giá trị đó rồi phải chia sẻ với con cái biết cái giá trị đó rồi phải chia sẻ với cha mẹ, và cá nhân chúng ta biết được cái giá trị đó rồi phải tìm cách chia sẻ với người khác. Vì khi sáng chúng ta nói là chúng ta phải biết rằng chúng ta phải làm sao để áp dụng cái nguyên tắc trong đời sống phải tự lợi, rồi bước kế đó là lợi tha, tức là tự mình làm lợi ích cho mình và cố gắng để giúp đỡ cho tha nhân có lợi ích, rồi tự mình áp dụng những phương pháp minh tâm kiến tánh sáng suốt rồi, tự giác rồi, thì chúng ta phải nghĩ đến giác tha cho tha nhân, tức là chúng ta cùng tìm mọi cách để chia sẻ những cơ hội, những điều kiện, mà điều kiện cơ hội đó giúp cho mình trở nên tốt đẹp, thì phải chia sẻ cái cơ hội điều kiện để cho tha nhân. Trong danh từ có tính cách chuyên môn, trong thiền môn gọi là tự giác, giác tha, tự lợi và lợi tha. Cho nên phải nói thương mình thì rồi phải nhớ rằng thương người. Vì thương mình không thôi, và mình sống với chính mình không thôi. Nếu mà mình chỉ thương mình mà mình sống với chính mình không thôi, thì có lẽ là mình cũng không có điều kiện để ra đời, để có mặt trong cuộc đời này. Mình có mặt trong cuộc đời này thì được là nhờ cha mẹ mẹ mình thương mình, rồi tha nhân thương, cùng thương với nhau, cho nên mình mới sống còn được. Chứ nếu mà mình thương mình, cha mẹ mình thương mình không thôi, thì mình cũng không ra đời, điều kiện như vậy mình không ra đời được, và mình không lớn khôn lên được, và mình không có làm người được. Như vậy do đó là cuộc sống là một sự liên đới ràng buộc giữa mình và tha nhân. Tha nhân gần và tha nhân xa, và kể cả tha nhân mình không biết đến, và kể vạn loại chúng sanh, và kể cả thông trong thiên nhiên trời đất này nữa. Chúng ta đi ở trên mặt đất này như trưa nắng mà không có bóng cây, trưa nắng mà không có ngọn cỏ, trưa nắng mà không có dòng nước, trưa nắng mà không có cái gì làm mùi dịu bớt, thì cái trưa nắng đó chúng ta cũng không thể đi được. Và chúng ta có thể trong chốc lát chúng ta có thể cái chết sẽ đến với mình. Thì như vậy là thế giới hữu tình và vô tình nó liên kết với nhau. Sự có mặt của mình là một cái sự tổng thể kết hợp ràng buộc trùng trùng dưới khởi trong đó. Như vậy thì Phật dạy rằng mình phải thương mình, rồi phải thương người. Mình làm tự lợi, mình phải lợi người. Và là mình phải áp dụng những phương pháp để minh tâm kiến thức cho mình, rồi mình phải chia sẻ những cái phương pháp đó. Cho nên cái trách nhiệm hoằng và truyền giữ đạo và mở mang cái đạo pháp là trách nhiệm của tất cả chúng ta, chư tăng ni và Phật tử là quý vị. Cho nên hôm nay trong một cái buổi pháp thoại như vậy, xin được rất là riêng tư và rất là vui và cảm kích được có một cơ hội để chia sẻ với đạo tràng quý vị Phật tử hôm nay lắng nghe cái buổi pháp thoại hôm nay. Chúng tôi vẫn còn đã và đang và sẽ cảm kích và tin tưởng rằng tất cả chúng ta, những người tin Phật, đều là những người trở nên mà ở trong này họ có những cái giá trị mà chúng ta có thể chia sẻ được trong cái tạp chí Newsweek số ra trong tháng 9 này. Tức là chúng ta có thể là chúng ta là những người bạn rất là thân tình thôi đối với những người mà họ sống với tín ngưỡng tin vào God. Vì mình không có phủ bác họ, mình có thể mình có chống đối họ, mình có chuyện gì để mà làm tình làm sợ với họ hết, thì chúng ta là bạn của những người tin vào tín ngưỡng và tin God 39% này của tiêu biểu cái cục sutra này nói về cái xã hội này của những người sống đời sống tín ngưỡng tinh thần. Nhưng mà chúng ta là những người bên cạnh, sẵn sàng bên cạnh chia sẻ tất cả mọi chuyện để cho những người đi tìm đời sống tinh thần là làm sao cá nhân của mình tốt hơn và mình sống có nguyên tắc đạo đức, thì đạo Phật là nguồn giáo lý bất tận cho những người đó 30%. Đạo Phật cũng là cung cấp cho những người 17%, những người được hỏi đó, đó là cung cấp cho họ, đạo Phật cung cấp cho họ cái nguyên tắc, cái phương pháp, cái cách làm sao để sống có được sự an lạc và hạnh phúc, có được peace và có được happiness. Và cái 10% kế tiếp đó là sẵn sàng đạo Phật cùng với họ để chia sẻ với họ, là để cho họ có một cái đời sống mà cảm thấy họ rằng lớn hơn một cái bản ngã bình thường, nếu không nói là tầm thường, đó là connect with something larger than yourself. Và đạo Phật cũng sẵn sàng cung cấp cho cái 8% người kia là sống một đời sống có giá trị và có một cái sự, có một cái cơ sở xây dựng một cách chắc thật, đó là to give your life meaning and structure. Đạo Phật cũng có đó để giúp cho họ để tìm thấy được là cái sự phát tâm thiện nguyện công quả để mà giúp ích cho tha nhân, đó là to be part of a community. Đó thì chúng ta thấy rằng chúng ta rất là hoan hỷ và cái cơ hội nó dành cho chúng ta, phải nói là đây là một cái xã hội là mình đất thênh thang phì nhiêu chỉ chờ cho chúng ta gieo vào những hạt giống đó thì sẽ lên cái kết quả xâm xê cho ngày mai, cho tương lai. Và cái sự cố gắng của chúng ta sống đạo, giữ đạo và tạo và tìm kiếm cơ hội để mở rộng, để giới thiệu lời dạy của Đức Phật một cách hòa bình, một cách thân ái cho tất cả mọi người, như vậy phải nói là quá rồi. Chúng ta không tìm cái chỗ nào giống như ở đây được nữa. Giả sử chúng ta sống trên từ bên Việt Nam bây giờ, quý vị, xin lỗi quý vị, tôi sẽ nghỉ ngày hôm nay để coi từ năm 81 vậy, 24, 25 năm sống ở Hoa Kỳ mà chúng tôi vẫn cảm thấy cảm kích và sung sướng rằng mình đi tìm tự do mà mình đến được bến bờ tự do và mình làm tất cả những cái gì có thể làm được để sống còn và để cảm kích biết ơn cái đời sống quốc gia, dân tộc, xã hội này cho chúng ta cái cơ hội như vậy. Vì chúng tôi nếu còn sống ở Việt Nam, người cứng đầu, người gàn, người sẵn sàng không chấp nhận những giá trị đó phi nhân, phi đạo nghĩa, phi văn hóa, phi tín ngưỡng, như là Đảng Cộng sản cai trị đất nước Việt Nam, thì tôi chỉ vào tù ra khóm thôi, hết tù này qua tù kia, và cuối cùng chúng tôi có thể là chết trước khi mà cái tuổi thọ chúng tôi đạt tới. Thì như vậy mà tôi được tới đây rồi, tôi có quyền ước mơ, tôi có điều kiện để thực hiện ước mơ của mình, và có điều kiện thực hiện ước mơ giữa mình và người, và không có cái gì mà một chủ ý nào có cái riêng tư chủ lợi mưu đặt trong đó, mà kết hợp một cách hài hòa để thực hiện, để làm sao cái cõi nước này, đời sống này, trên trái đất này là một chỗ đáng sống, và cuộc sống sinh ra đây làm người là một cơ hội hãm hữu cho mình, để làm tốt cho mình và làm tốt cho tha nhân, tự lợi và lợi tha, để làm sáng suốt cho mình, an lạc cho mình, thông thái cho mình, và sáng suốt an lạc thông thái cho tha nhân. Vậy nên cho nên chúng tôi rất là cảm kích, cho tới bây giờ chúng tôi vẫn vui trong lấy lòng của mình, vì ở trong một nước đất nước bất công áp bức và đảng trị phi nhân phi đạo nghĩa như vậy, phi văn hóa, phi nhân bản như vậy, thì là con người của chúng tôi không có cái quyền nào khác hơn là cái quyền ở trong tù, mà chúng tôi được cuộc sống ở xã hội tự do này. Cho nên chúng phải nói chúng ta, tất cả chúng ta, kể cả quý vị là những người di dân, những người đi tị nạn, cũng có những người rời bỏ đất nước của mình qua đây, là những người đi tìm tự do và những người khát khao những giá trị. Cái giá trị trước hết là giá trị tự do, và chúng ta làm tất cả những gì chúng ta có thể làm. Cho nên đất nước này họ đón nhận người Việt Nam vô, trước hết họ là một người ân nhân của người Việt Nam ở đây, nhưng họ rất khôn ngoan để đón nhận những người như chúng ta đến đây để làm giàu, để làm mạnh, để làm cái mà ngày hôm nay đã, đang và sẽ đất nước Hoa Kỳ này lãnh đạo thế giới này là vậy, là đất nước là nó chiêu hiền đại sĩ, nó mở rộng cửa ra, nó ban bố ra tất cả mọi cơ hội, mọi điều kiện, mọi phương tiện cho tất cả mọi người, ai sống phù hợp với luật pháp và ai mưu cầu hạnh phúc cho mình và cho người, thì đất nước này cho chúng ta những cơ hội đó. Cho nên rất là sung sướng khi là chúng ta là Phật tử, và rất sung sướng khi chúng ta là những người sống và biết ơn, và rất sung sướng là chúng ta là những người sống có nguyên tắc, có phương pháp và lời dạy, đó là lời dạy của Đức Phật cho chúng ta. Hôm nay như vậy để trao đổi đến chư vị, để nói lên cái tấm lòng sung sướng và sẵn sàng chia sẻ với quý vị, sẵn sàng nói lên. Và hôm nay đặc biệt chúng ta trong tờ báo Newsweek nói về đời sống tinh thần, đời sống tinh thần ở Hoa Kỳ này, thì đây là một cái xã hội, và tờ báo này cho chúng ta biết rằng đời sống tinh thần, trong đó có đời sống tín ngưỡng và đời sống hướng thiện hướng thượng, ở đây được nâng đỡ một cách không có đất nước nào. Không có đất nước nào muốn nói đến đất nước mà tiến bộ về khoa học kỹ thuật, giàu có về vật chất trên thế giới này mà có một đời sống đặc nặng về đời sống tâm linh như đất nước Hoa Kỳ này. Và chúng ta đang ở đây, và mỗi người chúng ta điều kiện, phương tiện, tất cả những cái gì chúng ta muốn cần, muốn có thì đều nằm hết trong cái phạm vi của mỗi người của chúng ta. Chỉ có cái là chúng ta tiếp tục lên đường và làm cái gì chúng ta có thể làm được cho mình và cho tha nhân. Như vậy một phần để chúng ta sống còn, một phần để chúng ta nói lên cái lòng tri ân biết ơn đối với đất nước Hoa Kỳ này, và cũng là một phần đóng góp cho cái cộng đồng nhân loại này, và cũng làm một người Việt Nam không phụ ơn tổ tiên ông bà của mình, và có một ngày nào đẹp trời nào đó đất nước Việt Nam tự do, độc lập, thái bình, đặc biệt là vấn đề cái quyền tự do của con người có được, thì gần như là năm châu bốn biển những người Việt Nam, nhất là những người trẻ thành tựu trong trong cái giáo dục của các cái đất nước mà tự do này, họ chỉ về Việt Nam thì cái sự xây dựng đất nước Việt Nam trong vòng 5 năm 10 năm là hoàn toàn đổi mới. Thì chúng ta biết là tất cả những cái điều kiện nào, phương tiện nào, thành tựu nào của khoa học kỹ thuật ngày hôm nay, thì bất cứ đất nước nào đều có thể chia sẻ, không đòi hỏi phải là điều kiện nào mà khó khăn hết. Cho nên chúng ta rất là kỳ vọng rằng mai kia mốt nọ đất nước chúng ta cũng thanh bình, thái bình, độc lập, tự do giống như đất nước người như vậy. Và đất nước của chúng ta với số dân lượng không quá nhỏ mà cũng quá đông, và với cái đất nước ở vào điều kiện phong thổ như vậy, địa dư như vậy, sẽ dễ dàng để phát triển đến nền đất nước giàu mạnh trên cái chính trường quốc tế này. Đôi lời có tính cách rất là xin lỗi đối với hậu trưởng cũng như toàn thể chư vị thính chúng ngồi ở đây hơi dài dòng, nhưng cái dừng dài dòng đó chúng tôi muốn lợi dụng cái cơ hội mà tôi chờ đợi đến hai mươi mấy năm, 23 năm tôi mới có một cơ hội, mà cơ hội này nó nằm trong tầm tay của tôi phải ngay từ đầu, thế nhưng mà cho tới hôm nay cái nhân duyên nó mới đến với chúng tôi. Cho nên rất là vui vẻ khi đạo hữu hội trưởng, khi ban hội trị sự ở đây mà có tính cách yêu cầu chúng tôi để có những buổi pháp thoại như vậy, thì tôi rất là sung sướng. Và gần như những ngày ở đây thì tôi có nói đạo hữu trưởng, tôi đến đây là giao cái mạng sống thân và tâm cho đạo hữu hội trưởng đó, thì sai đâu thì tôi làm đó thôi. Thành ra xin hoan hỷ để gửi đến chư vị cái bài pháp thoại như vậy. Và giờ đây chúng ta hướng về Tam Bảo để hội với công đức và cầu nguyện chung cho tất cả chúng ta. Xin mời chư vị chúng ta cùng đứng dậy để hồi hướng công đức sau cùng.
Nguyện đêm công đức đầy hướng về tâm thân cả đệ tử và chúng sanh.